啊，弥陀佛，阿弥陀佛。弥陀佛，弥。弥陀佛。弥陀佛，阿弥陀佛。弥陀佛。弥陀佛。 弥陀佛阿弥陀佛。
Phật mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Và chúng ta niệm bài khai lục tạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồ Thường Thầm Thấm Phi Diệu Pháp Ba Thiên Vàng Kiếm Tao Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đăng Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Tỳ Ni Nghĩa. Nam Mô Khai Lục Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Lục Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Lục Tạng Bồ Tát Ma Tát. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ về giới luật. Tựa đề chúng ta gọi là tại gia lục yếu quan tập. Tại gia là dành cho người tại gia, lục là giới luật, yếu là trọng yếu, là tinh yếu, tức là những điều quan trọng, những điều tinh yếu của giới luật tại gia, cho dành cho người tại gia đó là. Và cái chữ quản là rộng, tập là tập hợp. Như vậy tập hợp những điều rất rộng cho giới luật, cho người tại gia. Thì bộ này được Đại sư Ngũ Ích chứng minh, Ngài Đại sư Ngũ Ích Ngài cũng kiết tập. Cho nên chúng ta học bộ này là rất cần thiết cho người tại gia, thậm chí người xuất gia nếu không học bộ này thì cũng thiếu khuyết rất nhiều. Và sự thiếu khuyết thì thật sự mà nói đó là đáng tiếc. Như trong phần khai kinh kệ vừa rồi chúng ta đọc, khai lục tạng đó, quý vị thấy là trăm ngàn, tức là vạn kiếp khó tìm cầu, đúng không ạ? Tức là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp, khó gặp gỡ đó. Mà con nay thấy nghe được thọ trì, quý vị chúng ta rất hạnh phúc. Kim kiến văn bất thọ trì, tức là con nay thấy nghe được thọ trì. Chúng ta quá may mắn, chúng ta đời này chúng ta được gặp, được nghe và được thọ trì. Cho nên là chúng ta nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa. Tỳ ni có nghĩa là giới luật, là chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu đúng được ý nghĩa giới luật của Đức Phật chế ra. Giới luật của Đức Phật không phải là để trói buộc chúng sanh, không phải là để khiến cho đệ tử mình bị ràng buộc, mà giới luật thực sự là gì? Đó là đúng nghĩa chữ là biệt giải thoát, biệt biệt giải thoát, có nghĩa là giới luật là mở ra từng cái chỗ giải thoát riêng biệt, giữ được giới nào thì giải thoát ở giới đó, cho nên gọi là biệt giải thoát. Biệt biệt giải thoát là mỗi mỗi điều giải thoát. Quý vị giữ được một giới là quý vị được tự tại. Ở cuộc đời chúng ta thấy rất rõ ràng đúng không ạ? Quý vị mà không có phạm giới nào, ví dụ như chúng ta đang học về giới trộm cướp, thì quý vị thấy nếu như chúng ta giữ được giới trộm cướp thì quý vị yên tâm, quý vị không rớt vào nạn cả. Thứ nhất, bị người ta nghi ngờ về ăn trộm. Thứ hai, không vướng vào pháp luật thế gian, tội trốn thế, cho nên các tội này cái kia. Đó, giữ một giới thôi là ngay hiện đời đã có được phước báo như vậy, đã có được quả tốt lành như vậy. À, hiện đời là như vậy, còn đời sau thì tránh được ba đường ác, ba đường khổ nạn. À, đó là điều rất là tuyệt vời mà chúng ta được học. Nếu chúng ta không được học thì nhiều khi không biết đâu quý vị, mà chúng ta không biết thì đó là điều đáng tiếc. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục vào, mời quý vị vào phần kinh văn. Chúng ta học từ bản kinh văn, bản gốc. Chúng ta đến bài 24, chúng ta đang học về tội trộm cướp. Để mời quý vị chúng ta xem vào phần kinh văn này. Mục phán về tội cướp. Hữu hữu cư sĩ, giữ tặc cộng mưu, phá chư thôn lạc. À, tức là lại có một, có những cái vị cư sĩ, hay có một vị cư sĩ, cái đây chỉ nói cư sĩ thôi, không nói số lượng là nhiều hết. À, giữ tặc tức là cùng với giặc, mà cộng mưu tức là kết giao. Chứ đây chúng ta hiểu chữ giật, chữ mưu này là toan tính, bàn thảo. Chữ cộng thì là cùng. Còn chữ giữ có nghĩa là kết giao, gần gũi, tiếp cận, nương theo. Tại vì chữ cộng này nó đã là cùng rồi, chứ chữ giữ này là không có dịch là cùng nữa. Như vậy chữ giữ này có nghĩa là kết giao. Như vậy có vị cư sĩ kết giao với bọn cướp, bọn chỉ tặc mà là cướp hay là giặc, có khi cũng gọi là giặc, là bọn cướp, bọn trộm, để mà cùng nhau bàn bạc tính toán, để cái gì? Phá các cái thôn lạc. Thôn lạc tức là bây giờ chúng ta nói là thôn xóm, bàn nhau để đi cướp đó quý vị. Quý vị hiểu đúng không ạ? Cái này là có vị cư sĩ, có người kỵ sĩ thọ giới ngũ giới rồi, nhưng bây giờ thì lại thế nào, để cấu kết với nhóm ăn cướp, để đi mà nghĩ vô phá làng phá xóm, để mà ăn trộm, cướp luôn cho ăn trộm đó. Bây giờ chúng mình có quý vị, ở Việt Nam chúng ta rõ ràng nhất là cái nạn trộm chó đó quý vị. Rõ ràng là có nạn trộm chó là cái gì, người ta cấu kết với nhau đúng không, đi vô đó. Nó là cướp chó chứ không phải trộm nữa. Vô là nếu không quý vị thấy rút ra, nếu mà chủ nhà mà mua ra là rút mã tấu, rút dao, là thậm chí rút súng là hù dọa. Sợ, nếu mà ngăn cản là nó hù, nó chém thật chứ không phải gì đơn giản. Đó. Nó là gì? Thật sự là có như thế. Anh chỉ có ở đây là có vị cư sĩ cũng kiểu như vậy. Rồi gì nữa? Như vậy đi cướp, cướp được gì đây? Đắc vật cộng phân, tức là được vật cướp được rồi đó, rồi cộng phân là cùng nhau chia ra, chia phần ra đó các bạn, chia ra. Trị ngũ tiền giả phạm bất khả hối, trị giá được 5 tiền thì phạm tội không thể sám hối. Cái chữ trị này có nhiều từ điển không có âm trị. Thế nó có âm trực thôi, thật ra là âm chính xác ở đây phải là trị, nó thông với chữ trị kia, trị của giá trị. Nếu vậy trị giá hay là giá trị đó, trị giá là 5 tiền thì phạm tội không thể sám hối. Ở đây nói về tội trộm cướp. Như vậy đây là cướp chứ không phải trộm đúng không ạ? Đây cướp. Cướp thì cũng vậy, trị giá 5 tiền, vấn đề 5 tiền đây là 5 tiền thế nào? 5 tiền đây là tất nhiên quý vị, ví dụ như bây giờ quý vị có việc gì đó, quý vị cướp, người cư sĩ theo đúng luật Giới lục chúng ta đã học thì đủ 6 duyên thì thành phạm tội không thể sám hối. Tức là tội nặng, tội trộm, tội cướp không thể sám hối. 6 duyên đó là gì? Chúng ta phải nhớ. Chúng ta học hoạt động nắm được 6 duyên. Một là vật của người khác. Đúng không? Ở đây chúng ta thấy đi cướp rõ ràng cướp vật của người khác là đúng rồi. Thứ hai là gì? Nghĩ là vật của người khác chắc chắn rồi. Biết rõ đó là vật người khác mà, đi cướp mà. Thứ ba là có tâm trộm cướp. Như vậy đây là có tâm trộm cướp rõ ràng, đúng không? Thứ tư là hưng khởi phương tiện. Hưng khởi phương tiện chưa? Tức là làm ra tay chưa? Rồi. À, cấu kết nhau bàn bạc rồi đi làm luôn rồi, cướp được luôn rồi. Rồi cuối cùng vật được lấy có giá trị 5 tiền trở lên. Đó. Và thứ sáu là cái vật được lấy đó bị dời khỏi chỗ hay là rời là ly bổn xứ, tức là rời khỏi chỗ đối với vật đó. Còn mình đó, mình cầm cái vật đó, dời khỏi chỗ của vật đó, rời hay dời cũng như nhau thôi, cái nghĩa trong tiếng Việt nó phong phú đa dạng. Thì như vậy đó, đủ ra duyên rồi thì đã là phạm tội không thể sám hối. Nhưng vấn đề ở đây là 5 tiền này là cướp được 5 tiền hay chia ra mỗi người được 5 tiền, theo quý vị là trường hợp nào? Là bây giờ mình cướp nhưng mà như giúp ra 5 tiền mà bây giờ chia ra 5 người mỗi người có 1 tiền à, vậy có phạm tội không? Hay là phải là chia ra mỗi người 5 tiền? Thì Thiền Trang nhớ là trong bộ luật của Tỳ Kheo, luật của Sa Di thì có tình huống như vậy, và Thiền Trang cũng bữa nay bận không kịp coi lại, nhưng mà Thiền Trang nhớ rằng là theo cách tính là chung chứ không có tính riêng, tức là chia ra, nhưng mà cứ nếu đi cướp được 5 tiền đó thì coi như là cả nhóm nó đều phạm tội không thể sám hối. Cho nên không phải là chia ra mỗi người chút rồi họ tính, không phải. Nếu mà cả nhóm nó 5 tiền trở lên đó, chưa chia đó, thì cái giá trị đó đều là tội trọng không thể sám hối. Cái điều này thì thật ra cũng giống pháp luật thế gian thôi. Quý vị thấy rõ ràng ở thế gian á, nhóm cướp đúng không? Quý vị đi cướp một người hay là cướp đông người đó, mà quý vị cướp được một cái giá trị nào đó, trị giá bao nhiêu đó, thì điều tội giống nhau, người ta không có tính cái giá trị là chia ra cho mỗi người, mà người ta tính giá trị tiền đó thôi. Cái này là thế gian mà ai học pháp luật cũng đều biết đúng không ạ? Đó, cho nên là, mà thậm chí nếu đông người đi cướp thì pháp luật càng xét tội nặng hơn. Tội nặng hơn là tội gì? Đó chính là tội có tổ chức. Nếu quý vị đi vô tình không có tổ chức gì hết, không có bàn bạc gì hết, thì tội nhẹ. Đó là giống như có đứa thanh niên nó đi qua, nó khu vắng, nó thấy cái bà cái đi ngang qua, cái cầm điện thoại, cái nó nghĩ ôi thôi bây giờ không có người, không mình giật đi. Thì nó giật cái nó cướp rõ ràng. Thì cái tội đó nhẹ hơn. Còn nếu như mấy đứa, hai ba đứa nó tính trước, nó kêu bữa nay cái đoạn đường nó vắng á, mình phải tới đó để mình cướp. Đó. Có cái có cũng có bà đó mới đi ngang qua cầm cái điện thoại, hoặc là nó chặn lại nó lấy điện thoại. Thì như vậy cái tội đó là cướp có tổ chức, tội đó nặng hơn rất nhiều. Quý vị nhớ nha, nhớ để dạy con mình nha. Hồi nay á quý vị, con quý vị á, quý vị không dạy pháp luật cho nó đó, nó ra đời nó mai mốt đi tù cũng biết nữa đó. Quý vị cứ lo học Phật pháp mà không dạy cho nó Phật pháp, không dạy cho nó pháp thế gian, nhiều khi nó đi tù mà quý vị không biết nữa, ngày nào nó đi tù cũng biết, nó chứa bao nhiêu ma túy, nó chứa cái gì vân vân, đi tù cũng không biết. Cho nên là những người cha mẹ anh chị trong gia đình phải dạy cho con em mình, là những thầy cô người xuất gia cũng nên dạy cho một chút cho những bạn trẻ, chứ khóa tu vô cứ cười cười giảng tình yêu không là chết, không được đâu. Tại vì đó là thiếu kiến thức về đời sống, nó không biết được cái giới luật, rồi nó không biết được cái pháp luật thế gian. Cho nên ở đây nếu mà người cư sĩ làm vậy đúng là tội không thể sám hối là xứng đáng, đúng không quý vị? Đã thọ lập cư sĩ rồi mà còn đi cướp nữa thì đúng là không thể sám hối rồi. Cái này khỏi cần phải nói, đúng không? Thì Giang sẽ đọc phần dịch nghĩa. Đại có cư sĩ kết giao với bọn cướp để phá các thôn làng, được tài vật rồi cùng chia nhau với giá trị, với trị giá 5 tiền thì phạm giới trọng không thể sám hối. Ở đây nếu chúng ta ghi thêm cái dòng nữa, 5 tiền trở lên, nó rõ ràng hơn. chứ còn không phải 5 tiền thôi, còn 6 tiền thì sao, đúng không? Đó. Nên là mình thấy từ 5 tiền đó lên là phạm tội không thể sám hối. Như vậy đó là tội cướp. Đây, đương nhiên cái này thì chắc chúng ta không có làm điều này, đúng không? Cư sĩ không có làm. Nhưng mà nhớ, quý vị nhớ không thể sám hối nha. Đó. Nếu 4 tiền thì sao? 4 tiền thì là có thể sám hối. Rồi, phán về tội trộm chúng sanh không có chân. Bây giờ có câu có tiếp tục tình huống tiếp theo. Đạo vô túc chúng sanh giả, tức là về việc cái chữ giả này là để nói về nó gọi là danh từ hóa, nếu mà dùng ngôn ngữ bây giờ gọi là danh từ hóa một cái cụm từ này. Tức là mình đọc là việc thì mình thêm chữ về nữa, về việc trộm, chữ đạo này là trộm, trộm cái vô túc tức là không có chân chúng sanh, tức là trộm cái chúng sanh mà không có có chân, tức là loại không chân á quý vị. Điệt trùng ngài Đại sư Ngô Ích sợ là chúng ta không có hiểu cái chữ điệt trùng này là gì, ngài chú thích thêm điệt âm chất. Thật ra cái âm này á, bên trong chữ Hán á, thì nó âm vẫn là giống cái âm này, giống âm này, nhưng mà ở trong từ điển Hán Việt á, tất cả các từ điển đều không có âm nào là âm điệt hết trơn á, trong khi cái chữ điệt này là con đĩa, con đĩa đó quý vị, con đĩa mà nó hút máu á, con đĩa là điệt trùng, tức là con đĩa, nhưng mà cái chữ điệt này á, thì ngài Đại sư Ngô Ích ngài chú thích là âm chất. Thật ra cái chữ âm này á, bên tiếng quý vị coi từ điển Trung Hoa Đại Từ Điển hay những từ điển tiếng Trung á, thì nó âm nó giống cái âm này, nhưng mà trang tiếng Việt mình không biết tại sao các nhà làm từ điển không có cái âm này, không có âm điệt, lại chỉ có âm chất thôi. Cho nên là viết thì mình thấy cái âm nó khác, mà cái từ này nó cũng không có âm chất cả. Nên đây là do cái từ điển của Việt Nam mình khác từ điển của Trung Hoa, thì thôi mình chấp nhận nha, chỉ đừng mâu thuẫn rồi lên đầu cãi ha. Thủy trùng giả là cái loài trùng ở trong nước, trùng là một cái loài sinh vật ở trong nước đó. Tức là đây còn là con đĩa, quý vị biết đĩa đúng không? Ở dưới ruộng đó, nó có con đĩa nó hút máu á quý vị, nó đó là loài vật không có chân đó. Còn nó có ở trên rừng đó, thì nó có con vắt. Con vắt là nó dài, nó cũng giống con đĩa vậy đó, nhưng mà nó dài, nó nhỏ thôi. Còn con đĩa nó mập, đúng không? Ở dưới ruộng nó cắn vô là nó hút máu, thì con nào nó cũng cắn hút máu hết đó. Mà mình thấy ngứa một hồi mình rờ là thấy nó thật bự rồi, mà không biết nó hút máu mình lúc nào đó. Thì con đĩa này ăn trộm có tội không? Đó. Con đĩa này thật ra nó đối với trong chữa bệnh, nó có tác dụng chữa bệnh đó. Ví dụ như người thương người ta dùng đĩa để hút độc đó. Khi bị độc á, dùng đĩa đó nó hút máu ra, hút máu độc ra đó. Thì cho nên là nó có cái tác dụng, chứ không phải là mình kêu con đĩa tại sao ăn trộm đĩa cũng quan tội à, có đó quý vị. Thật ra nó có hết, hồi xưa người ta chữa bệnh bằng dân gian, người ta phải chữa bằng nhiều thứ, không có y học như bây giờ. Ư đầu la trùng đẳng vị kiến phiên dịch thuộc về chữ ư là thật ra không phải chữ thuộc về, chữ ư ở đây phải là cho đến giới từ là đến, thì mình dịch là cho đến đây chính là vị trí ư đó. Cho đến trùng đầu la vân vân, chữ đẳng là vân vân. Thì Đại sư Ích mở ngoặc ra là vị kiến phiên dịch, tức là chưa từng thấy phiên dịch, tức là loài trùng đầu la này không biết là gì. Đại sư Ngô Ích cũng biết trùng đầu la là gì, thì chúng ta cũng không biết cái trùng đầu la là gì, chỉ có biết là có một loại, những loại trùng như vậy. Trùng đầu la có thể là một cái loại trùng ở tại Ấn Độ, chứ còn không có tại Trung Hoa hay cũng Việt Nam mình cũng biết có con gì. Cho nên Đại sư Ngô Ích nói chưa từng thấy phiên dịch. Đại sư Ngô Ích là một bậc tổ sư thông tam tạng kinh điển, ngài đọc hết mà ngài nói chưa có phiên dịch thì thôi mình cũng khỏi không biết luôn, đúng không? Ngài chúng ta cũng không biết. Tóm lại bây giờ không biết mà trùng đầu la là thế nào thì chắc phải tới Ấn Độ hỏi thử coi tại Ấn Độ trùng đầu la bây giờ người ta có biết không, thì cũng phải, nhiều khi thời nay cũng biết, mình sống ở đó có thể biết. Nhưng mà ra có những cái loài như vậy, như như ở quê Thiền Trang á, có cái món ăn gọi là giòn biển hay như quý vị, giòn biết giòn giòn thì cũng giống như là trùm vậy, nó gọi là không chân đó, giống như là đĩa là người ta có thể ăn cái món món giòn. Trời trời kia, hồi xưa Thiền Trang nhớ hồi hồi năm về quê nó thấy cái đĩa bản là giòn bồ đề, Thiền Trang kêu lạ nè, tại sao là giòn bồ đề, cái món bồ đề là của nhà Phật mà sao lại món ăn mặn mà lấy giòn bồ đề, hóa ra nó ở gần cái chùa bồ đề, gần cái chùa cho nên người ta để giòn bồ đề, thì Trang cũng thua luôn. Thì hồi đó thì Trang không biết Phật pháp gì, năm đó là năm 2000 thì ấy thì Trang về quê không biết Phật pháp gì, nhưng mà thì Trang thấy vô lý quá, tại sao lại để giòn bồ đề, cho nên là đó là giòn, chắc quý vị không biết là con giòn là con gì đâu, chứ không có nhiều vùng miền, nó giống như là một loại này, này trùng á đó quý vị, giống như mấy con đúng là giống như con đĩa vậy mà nó trắng trắng đó, đó, đó mà người ta làm món ăn giống như ăn súp ăn canh vậy đó. Đó thì đây đây là những loại trùng như vậy vân vân. Nhân thủ cử trước là rồi khí trung. À, tức là bị người ta bắt được, tức là bị người ta bắt được và nuôi ở trong cái dụng cụ, khí là cái dụng, tức là cụ, tức là cái lồng hay cái gì đó người ta nuôi vào trong đó. Đó, tức là những con trùng này bị người ta bắt rồi, chứ không phải trùng ngoài thiên nhiên, những con cái con vật này nè, đó bị người ta bắt rồi. Cư sĩ tùng khí trung thủ giả phạm bất khả hối. À, quý vị cư sĩ á, tức là người đã thọ tam quy ngũ giới rồi, từ ở trong cái chỗ cái lồng cái chỗ mà người ta nhốt đã có mấy cái con vật đó đó mà lấy nó ra. À, chữ giả này là có thể dịch là đại từ, là thay cho con trùng đó, những con trùng đó thì phạm tội không thể sám hối. Thì ở đây nói tắt tức là phải ra nói phải đủ sáu duyên cơ, sáu duyên đó là, nhưng tất nhiên là đã đủ các duyên rồi, thứ nhất là người ta vật có chủ, tại vì người ta nó nuôi rồi, người ta bắt về rồi chứ không phải ngoài tự nhiên. Và thứ hai là mình biết đó là vật của người ta rồi, chứ không phải là mình kêu à cái vật này nó ở ngoài tự nhiên mình cứ bắt thôi, không phải. Và thứ ba nữa là gì, mình có tâm trộm rồi. Thứ tư nữa là đã bắt đây, đã bắt rồi nè. Rồi thứ năm nữa là gì, cái giá trị phải có 5 tiền đó lên, chứ nếu mà chưa đủ 5 tiền thì không thể phạm tội, không thể sám hối được. Đó thì đây là nói tắt. Tiễn trạch như thượng, tức là mới cái chọn lựa thôi thì như trên. Quý vị hiểu chữ tiễn trạch như thượng là tức là chọn lựa như trên, tức là sao, là mình mới vô mình lựa thôi, mình lựa con nào để mình bắt á, nhưng mà mình mới lựa qua lựa lại thôi, giống như ở trong đó nó nuôi nhiều con quá ha, nuôi nuôi nhiều con quá thì lúc đó có con này con kia nó bắt lấy, thì chưa có bắt mình cứ lựa qua lựa lại để mình lựa con nào mình bắt thôi, thì như thượng tức là như trên tức là phạm tội bậc trung có thể sám hối, tại vì chưa ha. À, đó là chưa 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 có đây. À, như vậy có người nói là con đó là tên khoa học là gì, con sáng đầu búa hay là con dung đầu búa hả? À, thì có những con đó thì cái có thể là tên tên nó có nhiều nhiều loại lắm, bây giờ không biết thế nào, nhưng mà đại sư ít nói như vậy thì mình cứ đoán thật ra nó là những con trùng như thế. À, rồi còn bây giờ mình có thể tra thật ra Tam Tạng Pali, mình có thể tra nhiều tịnh tạng, nhưng mà cái đó thì mình chỉ cần biết là tương tự thôi, tức là mình hiểu được những loài như vậy. Rồi như vậy ở đây nó là gì, về trộm chúng sanh không có chân như con đĩa, đĩa âm chất tức là trùng trong nước, miễn là hiện là trùng trong nước mà nằm đó. Cho đến trùng đầu la chưa thấy phiên dịch, vâng, vì bị người ta bắt lấy, bị người ta bắt lấy nuôi ở trong dụng cụ, nếu cư sĩ lấy chúng từ trong dụng cụ ra thì phạm giới trọng không thể sám hối, nếu chỉ chọn lựa thì như trên đã nói, tức là chỉ là tội gì, tội mới cái tội bậc trung thôi, nếu mà cái nó giá trị. Thật ra những con này có nhiều khi có con cái giá trị lắm quý vị, nó giá trị cao lắm, cho nên là bắt một con thôi thì cũng đã phạm giới trọng rồi. Cho nên ở đây năm tiền á, quý vị thấy những cái tội này mình từ đó mình suy ra năm tiền nó rất là dễ phạm, chứ không phải là năm tiền. Nếu mà mình căn cứ luật Ma Kiệt Đà của đất nước Ma Kiệt Đà là vào thời vua Ba Tư Nặc đó thì dễ quá đúng không, tức là bị đuổi ra khỏi đất nước cho đến bị các cái tử hình đúng không, thì như vậy nó là quá nhẹ đi đó, tức là dễ khó mà phạm. Nhưng mà mình căn cứ bắt mấy cái ăn trộm mấy con này trùng này thôi mà cũng bị phạm giới trọng không để sám hối thì chứng tỏ năm tiền, giá trị năm tiền nó không cao lắm. Trừ đó mình suy ra người cư sĩ thời nay chúng ta nếu mà dễ cũng dễ phạm lắm quý vị, dễ phạm cái này mất à, mất mất giới dễ thể lắm đó. Cho nên là tốt nhất đừng ăn trộm nha đó, đừng có cái kêu bữa nay Thiền Căn thấy nhờ học lại bộ luật này á, mình không bị cái kiến giải của trước kia. Tức là hồi trước kia thì Hòa Thượng Minh Thông hay nói là phải có tội như vậy cái căn cứ bộ luật Ma Kiệt Đà. Nhưng mà Thiền Căn thấy học theo bộ luật này, chúng ta học tới đây thì chúng ta thấy ồ đúng rồi đó, thật sự cái năm tiền này nó dễ phạm lắm, nó dễ đủ năm tiền lắm. Tại vì mấy con trùng này chân vân, mấy cái tình huống này thì đâu có khó đâu, trong đời sống mình có thể ăn trộm những cái điều đó như vậy, vậy là mất giới thể. Cho nên tốt nhất đừng ăn trộm nha, đừng trộm thế rồi vân vân này, à, mất giới đó, mất giới đó. Tội đó là tội phá giới trọng đó, là bất khả hối đó, không thể sám hối đó. Cho nên là là người quý sĩ cố gắng giữ giới nha, thiệt thòi chút thôi. Hòa Thượng Tịnh Không nói nếu có thiệt thòi thì thiệt thòi cùng lắm nha, mấy mươi năm thôi mà đời sau được làm Phật, đời sau được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói ti nhất thế cần khổ tu du gian nhĩ, hậu sanh vô lượng thọ quốc khoái lạc vô cực. Đó, chỉ cần một đời chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi đó, mà đời sau được sanh về cõi nước vô lượng thọ. Còn Hòa Thượng Tịnh Không lại nói tiếp gì, còn nếu người không chịu thiệt thòi thì cùng lắm thì giành được những lợi ích có mấy chục năm thôi, trăm năm thôi, mà đời sau đi vào ba đường ác và tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy chúng ta là những người thông minh trí huệ, chúng ta phải chọn con đường tốt mà đi, ai dạ gì chọn con đường xấu. Cho nên người học giới một thời gian, học tới đây rồi quý vị hồi nãy ngay cả một chút trộm cắp cũng không dám nữa, đừng nói là trộm cắp lớn đúng không. Và cho nên là học đi rồi thấy giới luật đầu tiên cái phần giới luật á, quý vị phải truyền cho người ta, phải dạy cho người ta cái phần lợi ích của giữ giới đằng trước á, công đức phước báo nào là được chư thần hộ vệ, nào giàu sang vân vân, cái đằng trước. Cho nên quý vị đừng có truyền cái đằng sau này trước, để người ta nghe, người ta phải lấy được lợi ích đằng trước rồi người ta mới ráng phát tâm, để người ta có sự chọn lựa. Giữ giới thì lợi ích vô lượng, quy y tam bảo công đức phước báo vô lượng, ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn bây giờ thì chúng ta học đến cái việc giữ giới quả báo, chứ còn nếu mà mình chỉ nói quả báo là chỉ giống hù không người ta không, đúng không ạ? Đó, cho nên là ráng học nha, truyền giới luật phải truyền từ phần trước tới phần sau. Quý vị thấy Thiện Trang tại sao lại phải giảng từ đầu đến cuối mà không giảng vào giữa đây? Vì đó là mình biết Đại sư Ngũ Ích cũng kết tập, cũng phải sắp xếp các bộ rõ ràng đó. Ngài cũng biết chúng sanh thời nay lười lắm, nghe phước báo thì ai cũng thích hết, nhưng mà nghe nó giới luật ai cũng sợ. Cho nên là đưa đằng trước toàn là giảng phước báo rất nhiều, rồi sau đó và đằng sau này mới nói đến để được phước báo đó cần cái gì. Đó là gì? Trong tứ đế của nhập Phật, lúc nào Phật cũng giảng cái gì? Giảng cái quả trước rồi giảng nhân sau, đúng không? Khổ tập diệt đạo. À, quý vị thấy khổ là cái quả, nhân là gì? Tập mà nhân, nhân của quả khổ là gì? Rồi diệt là cái quả của vui, đạo là con đường, là cái nhân để mà được đến con đường vui. Đấy, cho nên là phải học như vậy thứ tự. Nhiều người không biết á, truyền mới đầu truyền giới luật ở giữa chừng thôi người ta sợ, người ta không dám học nữa. Nên quý vị cố gắng truyền giới luật, cố gắng truyền cho chúng xác ha. Đại sư Ngũ Ích truyền sao mình truyền vậy là chính xác. Rồi như vậy ở đây là nói là gì, Nếu chị cư sĩ lấy chúng từ trong dụng cụ ra thì phạm giới trọng không thể sám hối. Nếu chị chọn lựa thì như trên đã nói, tức là chị phạm tội bậc trung. Đấy, chưa có tới, chưa có lấy ra mới tội bậc trung thôi. Rồi đó là tội trộm chúng sanh không có chân. Còn bây giờ có chân thì sao? Ở đây tiếp tục nói về loài có chân. Phán về tội trộm chúng sanh có chân, đây là thiện trang để cái khoa phán. Đạo nhị túc tam túc chúng sanh giả, đó là về việc trộm chúng sanh mà có hai chân, ba chân. Đó, túc là chân nha, à, thì túc là chân. Chứ túc cũng là đầy đủ, nhưng mà túc là chân. Chân đầy đủ là động từ, còn chân nó là danh từ, ở đây là danh từ. Nhân cập Nga nhạn anh võ hay anh vũ điểu đẳng, tức là người ta, người ta làm gì đây, người ta cho đến, tức là người, người cũng là độc vật hai chân đó quý vị, cho đến, chỉ cập này là cho đến những loài như gì, con Nga, Nga là con gì, Nga là con ngang, con ngỗng đó quý vị, con ngỗng hay là con vịt sim thì vân vân, thì mấy cái loại coi như vậy đi. Ở đây con Nga là con ngang hay con ngỗng. Rồi tiếp theo nhạn, nhạn là con chim nhạn, rồi rõ ràng biết, ai cũng biết đúng không ạ. Rồi tiếp theo là anh vũ hay là chim anh võ đó, đó trong kinh A Di Đà anh vũ đó. Rồi điểu đẳng tức là những loài chim, như là con những loài chim khác đó, mình có thể hiểu như vậy, vân vân. Thị chư điểu tại lung cầm trung, thì là những cái loại con chim này á, nó bị giam cầm ở trong một cái lồng. Chữ cái chữ này có nghĩa là lồng, đó. Cái chữ chữ này nè, đấy, quý vị biết cái chữ này là lung, là lồng, cái lồng chim á, cái hay là cái lồng để mà nhốt những con ngỗng rồi đó. À, thì con gà mình cũng nhốt ở trong chuồng á, nói chung là vậy. Nhược đạo tâm thủ giả phạm bất khả hối. Nếu mà dùng tâm trộm, cái chữ đạo này là trộm chứ không phải đạo của đạo tâm, là chữ đạo kia, trùng âm nhưng mà chữ khác nhau. Mà lấy chúng, cái chữ giả này là đại từ thay thế cho những cái loài chim này, thì phạm tội không thể sám hối. Dư như thượng thiết, còn những trường hợp còn lại, chứ dư là các trường hợp còn lại, thì giống như trên đã nói. Có nghĩa là quý vị thấy các loại chúng sanh như người, người là có hai chân đó, các loại chúng sanh hai chân ba chân như người nè, cho đến các loài ngỗng nè, ngang nhạn chim anh vũ rồi đó, các loại chim thì nó có hai chân nè đó. Rồi người ta đã bắt nhốt ở trong lòng rồi đó, mà mình dùng cái tâm trộm đến gì, mình lấy tâm trộm, mình lấy, mình bắt nó đó, thì mình phạm tội không thể sám hối. Ở đây nói chung chung, tất nhiên cũng phải nói đủ năm duyên, sáu duyên chứ. Sáu duyên, một là gì, vật của người khác, tất nhiên những chúng sanh này là của người khác rồi. Thứ hai, biết đó là vật của người khác, tức là nghĩ đó là vật của người khác. Thứ ba, có tâm trộm đương nhiên rồi. Thứ tư là hân khởi phương tiện, có nghĩa là mình đã ra tay, mình đã ra tay rồi. Rồi thứ năm á, là gì, có giá trị từ 5 tiền trở lên. Ở đây 5 tiền trở lên thì chứng rõ mấy con chim này nó cũng giá trị cũng dễ được 5 tiền lắm, đúng không? Đó. Rồi bây giờ dời khỏi chỗ hay là ly bổn xứ, tức là có cái con chim đó, nó bị bắt ra khỏi lên lòng rồi đó, thì mình dời khỏi chỗ, thì giờ chưa hẳn mà giờ ra khỏi lòng à, rồi cái đó là phải đằng sau tính, nhưng mà mình cái tính là ở trong lòng, nó bắt ra khỏi lòng là giờ khỏi chỗ để dễ à, thì phạm tội không thể sám hối à, cho nên là dễ lắm, dễ phạm lắm. Quý vị hay học cái này riết rồi, quý vị sẽ yên tâm, quý vị sẽ giữ giới, quý vị không dám trộm mũi chi cút gì nữa. Hôm bữa chúng ta học đó, quý vị thấy tưởng là ăn trộm kinh điển không có tội, ăn kinh điển cũng có tội luôn. À, bây giờ quý vị thấy có nhiều người lừa đó, thỉnh kinh sách đó quý vị, thỉnh kinh sách trên mạng đó, kinh sách người ta cho để đọc, mình á lấy về trộm bán đó. Bán á quý vị đó, trộm đó là bạn trộm đúng không, mà tất nhiên người ta cho thì cho với mục đích để đọc, mà nếu bán mình đem về bán mà bán cho người khác đọc thì còn đỡ, tội nó có nhẹ. Bán có người nói hiện trang là có cái trường hợp họ bán ra để làm giấy, bán giấy á để mà gói bánh mì ăn á quý vị, ở Việt Nam hay có vụ ăn bánh mì sáng, bán ăn sáng dở lên cái coi có tờ báo bánh mì đó. Cho nên là nhiều khi gói bánh mì không ở Việt Nam thì mình thì hơi mất vệ sinh thật sự. Thiện Trang hồi nhỏ là Thiện Trang thấy vậy là cái mất vệ sinh quá đi, tại sao cái tờ giấy nó dơ như vậy, người ta in mực lên trên đó dơ lắm mà sao lại đem gói bánh mì, mà mình từ nhỏ mình sống lên lớn lên mới đầu mình chưa biết á, mình thấy bình thường, nhưng mà học tới trung học phổ thông ra đi là mình thấy bất bình thường rồi đó, tới đại học là phải ngán rồi đó, nhưng mà cũng không biết cách làm sao. Quý vị biết cái ngành in á, ai mà làm trong ngành in á họ đều biết là cái độc lắm, độc hại đó, cái ngành đó ngành độc hại quý vị. Hồi sinh viên đại học á, Thiện Trang có ở khu nhà trọ đó, có một anh đó, anh lớn tuổi hơn chừng có mấy tuổi á, anh đi làm ngành in á cho công ty in tại Lâm Đồng á quý vị. Thì mỗi ngày anh đi làm thì tuần công ty phát cho 2 lon sữa. Kiểu ủa sao 2 lon sữa để làm gì? Cái uống để nó giải độc á quý vị, tức là uống sữa đó để nó giải cái độc ra đó. Thì như vậy rất là độc, mà đem là gói bánh mì, bây giờ không phải như vậy mà lấy kinh sách bán để mà lấy gói bánh mì tội chết. Cho nên ai bán bánh mì hoặc là ai có quen biết những người bán bánh mì nha, nhớ đừng lấy kinh điển Phật ra mà gói bánh mì, tội chết nha, tội lắm đó. Cái đó là tội đó. Bán giấy người ta bán thì người ta không biết người ta bán rồi, nhưng mà quý vị không lấy như vậy. Kinh điển của Phật là chữ đó thì phải là trân trọng đó, phải đốt ở đất sạch nếu không dùng nữa, chứ không thể nào lấy cái chữ Phật đó mà dục ở trong đó. Còn nếu như không đốt được thì Hòa Thượng Tịnh Không bảo là hãy gói nhỏ lại để không có thấy những cái chữ đó, rồi bỏ vô thùng rác cho bên rác, mà rác không phải rác ấy, phân loại rác á, rác họ có lấy giấy á về tái chế là được. Đó là chúng ta phải hiểu nha, chứ không nhiều khi cái đó phạm, cái đó là phạm oai nghi á. Trong tịnh nghiệp tam phước á có điều gọi là bất phạm oai nghi á, cái đó là phạm oai nghi. Nhiều mình mà suy xét ra bây giờ phạm nhiều lắm. Rồi như vậy ở đây tiếp tục là nói tiếp, còn là gì, còn như thượng như thượng thiết, tức là còn những trường hợp lạ thì như trên, tức là nếu mà không đủ 5 tiền á thì phạm tội bậc trung, đúng không? Đó. Thì còn nếu mà khởi tâm thôi chưa có làm á đó, mà mới có tới nhìn thôi, nhìn qua nhìn lại đụng vô cái lòng qua lại thôi, chưa có mới đụng vô con mấy con chim đó thôi chứ bắt thì chắc là tội bậc hạ đó. Thì ở đây chúng ta phải học các tình huống như vậy, nhưng mà Thiện Trang khuyên quý vị là quý vị cũng không nên làm cái này, cho nên là chỉ cần nhớ cái trường hợp bậc thượng thôi, trường hợp không thể sám hối thôi, chứ mình nhớ nhiều chi tiết quá rồi mình cũng không biết được nào. Còn khi nào gặp tình huống thực tế đó thì quý vị hãy chịu khó tra vào lại, coi lại để mình phán định tội nha. Chứ còn mình không nên nhớ quá nhiều, học mình chỉ nhớ cái quan trọng thôi, quan trọng là phạm cái trường hợp không thể sám hối đó. Cách là Thiện Trang học mà vậy, còn cái, mình có cái bộ giảng này mà, mình có tài liệu mai mốt in ra mà, khi nào mình phạm thì mình tra lại mình phạm ở mức nào, đúng không ạ? Đó, học giới luật như vậy thì không có ngán. Còn quý vị mà học mà cố gắng nhớ hết thì đau đầu lắm. Chúng ta chỉ nhớ trường hợp quan trọng nhất thôi, cái mấu chốt thôi. Như vậy về trộm chúng sanh có 2 chân 3 chân, người cho đến ngỗng, nhạn, chim, anh, vũ, vân vân, các loài chim ở trong lòng chuồng, nếu dùng tâm trộm để lấy chúng thì phạm tội không thể sám hối. Các trường hợp còn lại như trên đã nói. Rồi bây giờ tiếp theo có tội trộm người nữa, phán tội trộm người thì như thế này. Đạo nhân hữu chủng, Thì ở trên này thì Trang thấy nó có một chút mâu thuẫn là nhân cặp, mà chữ cặp này thì nhận người cho đến đấy. Thì cái đoạn này quý vị đừng có gọi là gì, đừng có mâu thuẫn nha. Tại vì thiền Trang cắt ra hai đoạn phà phán cho nên nó có chữ nhân ở đây, chứ thực tế trong nguyên văn thì là cùng một đoạn luôn. Cho nên là quý vị đừng có nói ủa sao trên này có người rồi dưới này cũng có người nữa, thì đó là do cùng một đoạn mà thiền Trang tách làm hai. Rồi bây giờ là đạo nhân hữu nhị chủng, tức là trộm người thì có hai loại. Ủa có trộm người nữa, hồi xưa mình nói là có trộm người nữa chỉ có thời xưa thôi. Quý vị biết thời xưa có trộm người chứ bây giờ có trộm người không? Có luôn quý vị. Ở Việt Nam vừa rồi thấy Thiện Trang thấy lên báo bắt cóc trẻ em đó. Bắt cóc trẻ em luôn ở miền Nam đó. Ở đâu đó, hình như ở Bình Dương hay là ở Đồng Nai gì đó, ở thành Long An gì đó. Thiện Trang không có coi rõ, Thiện Trang chỉ coi lướt qua thôi. Nhưng mà Thiện Trang rất là thấy đồng nghiệp chia sẻ lên, Thiện Trang kêu ui Việt Nam bây giờ có vụ bắt cóc trẻ em thật à. Hồi xưa chỉ đang nghe mấy tin đồn thôi chứ bây giờ có bắt cóc thật rồi quý vị, lên báo luôn. Đó là trộm người. Ngoài ra còn cái gì nữa? Còn có cái tội mà trộm người kiểu buôn bán qua biên giới đó. Đó có luôn. Bây giờ thời nay hiện đại không biết là sao, thời hiện đại mà cũng giống sống như tiền sử đó quý vị. Đó, có những bạn trẻ trẻ đi làm nhỏ nhỏ đó quý vị, lên đi làm quán này bị người ta đẩy vô làm quán mại dâm đó, phải bán dâm vân vân á. Mà tại ở đất nước, một đất nước văn minh thời hiện đại mà bây giờ vẫn có những chuyện như vậy đó. Rồi bán qua nước khác nữa, đấy là tội, đây là trộm người đó. Kiểu này là có, chúng ta coi thử coi trong này nói gì. Như vậy trộm người có hai loại: nhất giả đam khứ. Một là đam tức là vác lên, vác mà đi, tức là vác lên vai đúng không, vác họ lên rồi đi. Cái này là bắt cóc, giống như bắt cóc trẻ em vậy đó, vác lên, hoặc bắt cóc người vác lên. Nhị giả cộng kỳ, hai là cộng là cùng, kỳ là hẹn người ta, hẹn họ, hẹn người ta, đây là hẹn cho đi. Đây cái tình huống mà bán qua biên giới đó quý vị, dụ người ta đó đi làm đi chơi vân vân. Mà hồi trước Thiện Trang thấy hồi cách là đâu rồi thì có trường hợp đâu, hình như ở đâu ở Hà Nội á, có hai đứa bạn nó chơi game, hai cái thằng nhỏ thôi nó chơi game à, nó chơi game mà nó thiếu tiền đó, nó nghĩ cách nó bán cái đứa con bạn học cùng lớp của nó đó để qua bên Trung Quốc á để nó lấy tiền. Thì nó dụ con đó, hẹn con đó đi à, hai đứa này hẹn con đó đi cuối cùng nó bán cho người ta chở qua biên giới luôn đó. Thì cái trường hợp đó là kỳ hẹn đó, đó cũng xếp vào tiền thô trộm đây các bạn, để trộm người đó, gọi là kỳ này là kỳ hẹn. Là nhược cư sĩ dĩ đạo tâm, đam nhân trước kiên thượng đó. Nếu mà bị cư sĩ dùng cái tâm trộm để mà vác, chứ đam là vác người lên trên vai, chữ kiên là vai, thiên đản hữu kiên trong kinh Vô Lượng Thọ chữ kiên này. Còn chữ trước này á, là nó là trợ từ cho một cái hành động đang làm, một hành động cái thường cái định hành động là nó kéo dài á. Quý vị thấy giống như bây giờ ai học tiếng Anh nó gọi là thì tiếp diễn á, đó, thì tiếp diễn thì nó hay có cái chữ trước đó, như tọa trước. Tọa trước có nghĩa là ngồi, đang ngồi, người ta nói đang ngồi, cái hành động nó kéo dài để thì có cái chữ trước vào. Còn cái hành động mà nó dứt liền thì không có, thường không có chữ trước, đó là chữ Hán người ta dùng ở đây để cho dùng cho cái thì tiếp diễn. Ai mà học các ngoại ngữ nó có cái thì gọi là thì tiếp diễn thì là dài đây, chữ trước này. Thì đam nhân trước kiên thượng tức là vác người lên trên vai. Thì cái gì muốn bắt người đúng không, vác người lên vai. Nhân lưỡng túc ly địa phạm bất khả hối, thì hai cái chân của người đó mà rời khỏi đất thì phạm tội không thể sám hối. Đó là quý vị thấy coi cái tình huống là như thế nào phạm tội không sám hối. Tức là bây giờ quý vị bắt người, bắt đứa nào đó đúng không, người cư sĩ quý vị tới bắt trộm đứa nhỏ, ví dụ có tâm trộm bắt nó lên À, thì vừa giác nó lên vai đó, vừa thì khi mà nhấc nó lên hỏng chân hỏng đất là ly địa đó, thì hai cái chân vừa hỏng đất là lúc đó phạm giới không thể sám hối rồi, chứ không phải đợi đến lúc mà bắt lên giác đi, không có. Phật kế nghiêm hơn thế gian, đúng không? Thế gian khi bắt đi đoạn rồi kêu nghĩ là sợ quá, hoặc là đôi khi giác đi đoạn rồi cái bắt đầu người ta chạy tới kêu, kêu không em giỡn mà đâu không sao hết, đúng không? Nhưng mà theo giới luật nhà Phật, Phật chế rất chính xác là ngay lúc mà bắt có tâm như vậy thôi, dở hơn hỏng hai chân lên thôi là đã phạm giới trọng không thể sám hối rồi. Người không cần nói 5 tiền hay không 5 tiền nữa, người tất nhiên giá trị hơn 5 tiền chứ quý vị. Đó, quý vị thấy không ạ? Rất là đó. Mà thời nay thật sự loạn quá quý vị, đúng là thật sự thời đại này đúng là loạn khủng khiếp. Đến nỗi người mà còn phải bị bắt như vậy, cho nên quý vị phải dạy cho các con em của mình á, đừng để thời nay bị dụ, bị lừa nhiều quá mới. Chẳng có thời đại nào mà bây giờ ở Việt Nam mình là lừa đảo khủng khiếp à, lừa của nào điện thoại suốt ngày, điện đâu đâu nó điện nó lừa được, kiểu nào là hù dọa, nào là lừa lọc, rồi việc làm vân vân, những cái việc làm rồi dụ cuối cùng mà không biết à. Cho nên thiền gia nói bây giờ hồi nay biết là mình cũng sợ luôn, đúng không? À, không làm việc online nổi luôn. Tức là nếu mà làm việc phải biết người, chứ không biết người ta ở đâu dễ bị lừa lắm. Bây giờ khổ vậy. Nên nó thời đại quá loạn, đến người người ta còn bắt được mà, người ta còn đi bán được mà. Đó quý vị thấy ở Việt Nam mình ấy, vừa rồi có lên báo đó quý vị, có nhiều người bị bán qua Campuchia đó quý vị, làm ở các sòng bài gì đó. Đó. Rồi được giải cứu đó quý vị, nó nhiều đó, họ kể cũng khổ lắm. Thiện Trang nghĩ sao thời hiện đại rồi mà sao lại có những chuyện như vậy, nhưng mà vẫn có đó quý vị. Đó là thời này, nghiệp chúng sanh quá nặng, nghiệp quá nặng cho nên chiêu cảm, dù ở cõi người nhưng mà cũng bị nạn như vậy. Cái đó theo Thiên Thai Trí Giả, ngài Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai á, thì đó gọi là gì, trong thập pháp giới á, trong 10 pháp giới á, có 10 pháp giới, mỗi một pháp giới có 10 pháp giới khác. Trong pháp giới người thì có vị pháp giới bị súc sanh, cho nên là người bị bán đó, đó là mình bị cái nạn súc sanh trong người đó. Đó, đó là một cái nạn như vậy mà thời nay rõ ràng, đúng không quý vị? Rất là rõ ràng luôn, bây giờ có tình hình gì mới xảy ra hết. Cho nên những người mà nghiệp nặng rồi, những người mà ở đời mà thiếu cái trí quá là dễ bị lừa. Thật ra là họ cũng trong mạng họ thiếu, họ có bị thiếu phước, họ bị nghiệp đó cho nên mới bị lừa vậy. Rồi, nhược cộng kỳ hành, nếu mà cùng hẹn với người ta đi đó, ta hẹn đi đúng không, ví dụ như hẹn đi qua, đi lên Lạng Sơn đi chơi, để tới cửa khẩu, giáp cửa khẩu gì đó bán quà cho nó dễ, đúng không? Hoặc là tới cái chỗ đường biên giới, họ người ta không đưa qua cửa khẩu đâu quý vị, đưa cái đường, đi cái đường đường chỗ không có cửa khẩu á, thiếu gì chỗ trốn qua được. Thế nào á, trốn qua, bây giờ hẹn những người đó đi thì sao? Bây giờ đi như thế nào? Lên đến biên giới vi phạm giới hay là đi tới đâu vi phạm? Ở đây nói luôn, quá nhị xâm bộ phạm bất khả hối, đó là gì? Quá là vượt qua, nhị là hai, chữ xâm là đôi đó, bộ là cái bước chân, thì quá hai đôi bước chân. Ở đây chúng ta phải hiểu là gì, cái có hai chân, cho nên cái chữ xâm này là ý nói là cả đôi chân á. Thật ra là quá, mình nói là quá hai bước chân, là mình bước cả cái hai chân rồi, bước chân trái xong bước chân phải lên một cái gọi là một bước chân, rồi bước chân phải lên cái, bước chân trái lên cái nữa đó là hai bước chân. Như vậy là quá hai bước chân thì đã phạm tội không thể sám hối rồi, chứ không phải đợi đi tới biên giới đâu. Tới biên giới rồi mới phạm. Có hẹn người ta đó, như vậy hẹn người ta rằng đi chơi nha, lên trên đâu cái tỉnh nào đó, Cao Bằng hay tỉnh nào đó, hay là biên ở Tây Ninh hay vân ở đâu đó, có núi Bà Đen đẹp lắm, đi rủ người ta đi chơi đó. Rồi người đó tin lời đi theo, thì mới người ta bước ra khỏi nhà thôi, không chưa bước ra khỏi nhà, vừa nhận lời người ta đã đi thôi, sắp đồ đạc người ta đi hai bước chân, quá hai bước chân thôi mình nói ba bước chân đi, là đã phạm giới không thể sám hối rồi. Chứ không phải là đợi đi ra tới tới đó rồi mới bắt người ta. Cho nên quý vị thấy hẹn rồi dụ ngừa người ta là giới luật rất là nghiêm khắc, quý vị thấy không? Hành động vừa xảy ra là đó, chưa thành, nhưng mà mới là biết đó đã thành rồi, dụ người ta được thành rồi là phạm giới không thể sám hối được. Cho nên là không có, nhưng mà chắc người đời thôi chứ cư sĩ ai làm vậy, đúng không quý vị, đúng không? Chúng ta là người học Phật pháp đàng hoàng. Thật ra trường hợp này cũng có, tại vì có những người cư sĩ họ thọ giới nhưng mà họ không học giới luật, rồi họ cũng có làm những việc như vậy đó. Thật ra bây giờ mình nói ngay bây giờ rất nhiều người học Phật pháp, học pháp môn giải thoát, tịnh độ, thiền tông vân vân, nhưng bây giờ vẫn làm những cái việc như vậy mà vẫn bị sai nè, họ vẫn phá thai nè, họ vẫn nghe gì, vẫn tà dâm nè, họ vẫn làm những việc đó, trộm cắp rồi đủ các loại, đủ các kiểu, đúng không? Đâu có hiếu gì đâu. Để cho nên là đâu có, thật sự là có là phạm tội không thể, phạm giới không thể sám hối. Dư gia như thượng thuyết, là dư là các trường hợp còn lại đều giống như trên đã nói, là trường hợp ví dụ như bây giờ họ đi chưa hai bước chân, họ đi có bước rưỡi thôi, không họ nghĩ lại, ôi chắc bị lừa, hoặc là lúc đó có người ngăn cản họ lại thì phạm vào bậc trung, đúng không? Rồi nếu mà họ mới dụ được, họ đồng ý rồi nhưng mà họ chưa đi, rồi cái sau đó họ đổi ý cho ngân thế nào đó thì có thể phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Đó là không nói rõ ra, nhưng mà chúng ta có điều đó thì những cái đó thì cứ nếu mà sám hối thì mình cứ lấy cái để cho dễ thì ngân nói là mai mốt chúng ta sám hối thì quý vị sám hối bậc trung là được rồi. Bây giờ không Phật không nói rõ trường hợp nào bậc hạ bậc trung thì mình cái sám hối bậc trung chưa tới bậc thượng, tức là chưa có thể không thể sám hối, thì chúng ta sám hối ở bậc trung là được, vậy khỏe, đúng không? Không cần phải mất thời gian không nghiên cứu cho nhiều, chỉ cần nhớ cái trường hợp tổng quát thôi. Rồi ở đây tạm dịch như sau: trộm người có hai loại, một là vác đi, hai là hẹn đi chung. Nếu cư sĩ dùng tâm trộm mà vác người lên trên vai, hai chân của người đó rời khỏi đất thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Nếu là hẹn đi chung quá hai bước chân thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Các trường hợp còn lại đều như ở trên đã nói, thì chúng ta có thể coi lại lần trước là trường hợp trên nó tương tự vậy đó. Rồi đó là trộm về người. Bây giờ phán tội tăng lên, bây giờ động vật hồi nãy không chân hai chân rồi, bây giờ phán tội trộm động vật có bốn chân. Bốn chân thì phán làm sao đó. Như vậy không chân là bắt, đúng không? Đó, là đem rời khỏi chỗ gọi chuồng vân vân. Còn người thì hai bước chân, bây giờ bốn vật có bốn chân thì bây giờ mấy bước? Để chúng ta coi thử ở đây. Đạo tứ túc giả, tức là trộm lại động vật mà có bốn chân thì như thế nào đó, về việc đó đó thì như thế nào? Tượng mã ngưu dương giả, tượng là voi, con voi á, mã là con ngựa, ngưu là không phải là con trâu đâu, ngưu là con bò, ngưu là bò, còn ngưu trâu á là tại vì mình đọc quen quá, thật ra ngưu là bò, còn con trâu thì ngưu nó cái chữ khác. Dương là con dê, là các loài vật như là con voi nó có bốn chân nè, con ngựa nó có bốn chân nè, con bò nó có bốn chân, tất nhiên là bò cũng là gồm trâu trong đó rồi. Dương là con dê nó cũng có bốn chân. Nhân dĩ thằng hệ trước nhất xứ, tức là người ta dùng cái dây thần, dùng cái sợi dây á, cái thằng này là sợi dây mà hệ tức là buộc là cột lại đó, vào một chỗ. Quý vị nhớ chú ý chữ trước này là trợ từ biểu hiện cái hành động nó tiếp diễn, nó đang diễn ra. Quý vị cột cái đó thì nó con con trâu hay con bò quá, con ngựa hay con dê gì đó, cái cột dây thì nó đang bị cột mà, cho nên nó gọi là hành động tiếp diễn, cho nên có cái chữ trước. Mà nhiều người học chữ Hán không biết mấy cái điều đó đâu quý vị, phải thông 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 chữ Hán thì người ta hiểu được, còn không thì không biết cái chữ trước này sao rồi dịch không ra. Vậy ra nó cũng nguyên tắc một cái hành động là nó tiếp diễn, đang diễn ra. Như cái gì ngồi đúng không, cái hành động nó là tiếp diễn. À, nhưng mà cái những hành động nó không có tiếp diễn thì sẽ không có chữ trước này. Đấy, thì đấy là mình hiểu thôi. À, cột đó, người ta cột tức là người ta là dùng dây để mà cột con vật đó ở một chỗ. À, dĩ đạo tâm khiên tương. À, dùng cái tâm trộm, đạo tâm này là tâm trộm. Tâm trộm thế nào? Khiên, chữ khiên là dắt đi, chữ tương cũng là đi. À, chữ tương ở đây phải là giới từ, tức là một cái động từ, một cái giới từ. À, thì dắt đi, chúng ta dùng cái tâm trộm là dắt, dắt chúng đi, tức là mình tháo dây dắt đi. Vậy thì sao? Quá tứ song bộ. À, tức là quá bốn bước chân đôi, nếu mà dịch ra đầy đủ bốn chân đôi, nhưng mà mình hiểu là bốn bước chân thôi, tức là gì, con vật á, nó hai chân hay bốn chân thì nó là đi hai cái chân, nó bước một bước thế này, chưa gọi là bước một bước mà phải bước đôi là thế này. Ví dụ như quý vị đang từ cái chỗ A này đây, quý vị bước qua đây mới có bước một chân thôi, thì cái đó mới nửa, gọi là nửa bước chân. Mặc dù mình đang tính là một bước chân rồi, nhưng mà thực tế là nửa bước chân. Bao giờ cái chân này quý vị bước lên đây luôn á thì mới là một bước chân. À, gọi là bước đôi. Quý vị à, đó chỉ xong vô đây là như vậy đó. Thì bây giờ con vật thì nó có bốn bước, con vật bốn chân thì tính nó bốn bước, nó bước bốn cái bước chân nó, tức là bốn cái chân nó đều tiến lên bốn bước rồi. Đó, nói vậy cho dễ hiểu. À, đây chứ không quý vị không hiểu chữ xong đó thì dịch không ra. À, như vậy là dùng cái tâm trộm mà gì để dắt nó đi thì nó đi được bốn bước rồi. Thì sao? Phạm bất khả hối thì phạm giới không thể sám hối, phạm giới trọng không thể sám hối. Quý vị thấy dễ không? Dễ phạm lắm đấy. Con mấy con vật này quý vị cũng ăn trộm cũng bị phạm. Nhược tại xứ ngọa, tức là nếu mà nó nằm ở một chỗ đó, nó nằm ở một chỗ. À, thì nằm một chỗ tức là nó đang nằm thì sao? Dĩ đạo tâm khu khởi. À, khu là đuổi cho nó khởi là nó đứng dậy. À, quá tứ bộ song bộ là đi quá bốn bước, phạm bất khả hối thì phạm giới trọng không thể sám hối. Điều này cũng vậy thôi, nó nằm đó, có dẫn như con trâu con bò gì đó, nó nằm im đó. À, rồi bây giờ tới đuổi cho nó đứng dậy rồi dắt nó đi. À, rồi mà nó đi quá bốn bước. À, đây cái trường hợp này không có nói cái trường hợp người ta cột lại, mà giả sử cái người ta nó nằm đó thôi, mình đuổi cho nó chạy đi đó, thì nó đi quá bốn bước là phạm giới rồi. Cho nên mấy người ăn trộm chó đó, ăn trộm chó Việt Nam thì có nạn rồi, ăn trộm chó rất nhiều. À, thì rất dễ đúng không, nó chạy tới nó quăng cái dây, nó kéo con chó đi, thì kéo con chó đi mấy bước, bốn bước mà phạm giới trọng không thể sám hối rồi đó. Rồi nếu mà bây giờ con chó nó quăng không đúng, nhưng mà con chó đuổi con chó chạy bốn bước và con chó nó đang nằm, nó chạy bốn bước thì cũng đã phạm giới trọng không thể sám hối rồi. Cho nên dễ lắm, những cái giới này Phật đâu có nói là mấy con nó, nếu mà mình căn cứ theo cái tội đổ nặng đâu quý vị ha, giá trị đâu có nhiều đâu, nhưng mà điều là Phật không thể sám hối hết. Cho nên vậy, cho nên là dễ phạm mà lắm. Học xong rồi thì Trang thấy ôi giới này cũng dễ phạm luôn. Tóm lại trong ngũ giới thì có tình ra phải nói, bây giờ phải nói rõ là ba giới trọng đúng không. Giới nhất là gì? Giết người, phá thai và tở thai, đó là mất giới. Nếu mà phạm đó là mất giới không thể sám hối. Thứ hai, giới thứ hai, giới trọng thứ hai đó là giới trộm cướp. Cướp này rất dễ. Đó, năm tiền rất dễ, theo căn cứ vào những chúng sanh này đâu có nhiều đâu, đâu có giá trị bị cao đâu, rất dễ bị. Rồi trường hợp thứ ba là phạm tà dâm, thì chúng ta học hết giới này tới giới tà dâm rồi chúng ta sẽ biết tà dâm thì như thế nào. Tà dâm coi vậy chứ dễ cũng dễ phạm lắm quý vị, phạm trọng cũng dễ lắm đó. Đó, cho nên là phải học để biết. Nhiều khi phạm mà không biết đó, không biết còn phạm bậc nào, cho nên là chúng ta phải học. Còn với đại ngôn ngữ thì dễ trọng nữa, nhưng mà đại ngôn ngữ bây giờ khó phạm thì chúng ta sẽ học tới thì chúng ta biết. Cho nên là mình phải học vô mình mới hiểu được. Rồi, Thiện Trang xin đọc phần dịch này. Trộm độc vật bốn chân là các loài như voi, ngựa, bò, dê. Người ta dùng dây để buộc chúng ở một chỗ mà dùng tâm trộm dắt đi. Quá bốn bước chân thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Nếu chúng đang nằm ở một chỗ mà dùng tâm trộm để đuổi cho đứng dậy, đi quá bốn bước thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Cho nên là cửa cái phạm giới trọng rồi, không phải nhẹ đâu. Bây giờ lại nhiều chân thì đa túc diệt đồng, tức là lại nhiều chân hơn nữa. Bây giờ có nhiều con nó nhiều chân hơn nữa, đúng không? Thì cũng giống như vậy, đa túc diệt đồng, tức là lại nhiều động vật nhiều chân cũng giống như vậy. Nhược tại tường bích ly chướng nội, dĩ đạo tâm khô súc. Tức là nếu mà ở trong cái tường, tường là cái tường bách đó quý vị. Rồi gì nữa, bích, bích là cũng là cái bức vách thôi à, một cái cũng là bức vách thôi, cái tường là cái bức vách. Rồi gì, cái chữ ly này, chữ ly này có nghĩa là bờ rào à, tức là bây giờ cái tường này nó có bờ rào, nó chặn lại, chắn lại. Chướng nội tức là ngăn cách bên trong, tức là người ta làm cái chuồng đúng không, rồi cái tường kính hoặc là làm cái gì mà cái bờ rào để ngăn che phân ra phần trong và phần ngoài đó. Tức là bây giờ thả chúng sanh ở trong đó. Nhược dĩ đạo tâm khô súc, tức là nếu mà dùng tâm trộm à, không có chữ nhược, dĩ đạo tâm khô súc, tức là dùng cái tâm trộm để mà đuổi chúng ra, tức là đuổi cho nó ra khỏi cái chuồng đó, khỏi cái khu vực đó. Quá quần tứ song bộ giả, phạm bất khả hối à, vượt qua cái bầy, cái quần bầy đàn á quý vị, bầy đàn của nó bốn cái bước chân đôi, tức là thôi mình nói bốn bước chân thì chẳng ngắn ha, thì phạm tội không thể sám hối. Dư thượng như thiết à, dư như thượng thiết, tức là trường hợp còn lại thì giống như trên. Tức là ở đây những cái loài người ta nuôi ở trong chuồng hoặc nuôi trong cái khu trang trại gì đó, người ta vây hết lại rồi, người ta rào kín hoặc là không nhìn thấy ở trong, gọi là cái tường đúng không, hoặc là có thể là nó rào mà nó chướng nội, tức là nó ngăn ở trong với bên ngoài thôi, rào không đến nỗi đủ để chúng không có ra ngoài là được đó. Thì mình bây giờ mình muốn trộm, quý vị muốn trộm, quý vị tới đó quý vị đuổi cho nó chạy ra đó, thì tất nhiên quý vị phải mở cửa nó mới có đường nó ra chứ. Quý vị mở cửa sau đó đuổi cho nó chạy ra, thì nó khi mà nó đi qua đuổi mà nó ra khỏi bầy á, cách bầy bốn bước chân thôi đó, thì đã phạm giới trọng, không thể sám hối rồi đó, chứ không có xà, không có tính gì hết. Quý vị thấy giới luật rất là chi tiết, cho nên chúng ta học giới luật á, tâm mình á sẽ càng ngày càng vi tế hơn, gọi là tinh tế hơn á, quý vị hiểu không ạ? Người học giới luật á, dần dần tâm họ tinh tế hơn, do cái việc gì á họ cũng sẽ nghĩ chu đáo hơn đó, thì dần dần trong đời sống mình á, mình sẽ sống được tỉ mỉ tinh tế hơn. Tại vì cái chi tiết rất là kỹ, giới luật á là chia chẻ ra đó. Đây, cho nên Thiện Trang á, Thiện Trang có suy nghĩ thế này là giới luật giống như là gì, giống như một bộ môn di thức vậy, di thức học á. Nhưng mà di thức này là không có nghiên cứu về sâu về cái phần bên trong, tức là không có tánh, mà nghiên cứu cái phần sự bên ngoài đó. Cho nên nếu quý vị học được giới luật thời gian, quý vị đầu tiên là gia đình quý vị sẽ biết cách cư xử từ chi tiết nhỏ nhặt này vân vân. Cho nên có nhiều người nói ủa sao thầy Thiện Trang, thầy đi xuất gia mà thầy biết nhiều thứ thế. Thật ra Thiện Trang nhờ là Thiện Trang thâm nhập kinh tạng, đặc biệt học tại Đại Tạng Kinh và đặc biệt học tạng giới luật, thì cho nên những chuyện gì hầu như cũng biết hết đó quý vị. Đức Phật nói tỉ mỉ chi tiết đó, Ở đây tại chúng ta giảng giới luật tại gia, chứ mà chúng ta mà giảng vào giới luật người xuất gia này còn có nhiều chuyện nữa mà nghe ra thì nó rất là thô hoặc là rất là cười đó. Ví dụ như mình giảng tới cái giới mà đi tắm cho người nữ chẳng hạn, cho người tỳ kheo ni chẳng hạn, mà nghe qua cái giới đó thì quý vị rất là thô, rất là dễ cười đó chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng là Phật rất là chi tiết, Phật chỉ cho cách tắm như thế nào đó chẳng hạn, như thế nào để tắm mà không phạm giới. À, chứ không nhiều tử tắm cũng phạm giới nữa. À, phạm giới gì? Phạm giới tà dâm á quý vị. À, chẳng hạn đó là gì? Phật rất là chi tiết. Đó, làm sao để mà từng chi tiết từng cái thể. Cho nên trong giới luật không thiếu gì cả. Vấn đề là bộ quản luật tới bây giờ tới 6 bộ. À, chúng ta nói ít nhất cũng phải 5 bộ. Mà 5 bộ giới luật đó thì học hết cũng không phải là vấn đề nhỏ, mà phải là vấn đề lớn. Học phải mấy, có người nó phải học 30 năm mới học xong hết. Thật ra thì không cần 30 năm, nếu mà mình nghiên cứu có thời gian mình nghiên cứu chừng khoảng 10 năm là có thể nghiên cứu xong hết mấy bộ luật đó. Còn nếu không thì ai xuyên nữa thì học có thể học 5 năm 6 năm mà không hết. Nhưng mà phải có thời gian tiên. Còn chúng ta thì không có thời gian, chúng ta học lấy tinh hoa nếu chúng ta hành trì được rồi. Chứ giới luật là một đại học vấn mà, một môn học vấn lớn mà, đâu có đơn giản. Chúng ta học tại gia thôi, quý vị thấy không? Bữa giờ học mỗi cái bộ giới luật này thôi mà học cũng chưa xong, mà cũng chưa hết tình huống nữa. Còn huống hồ chi học tỳ kheo, giới tỳ kheo mà riêng cái thiền căn thấy riêng cái giới dâm dục thôi mà đưa ra tới 200+ trường hợp để mà nói, thì như vậy cũng rất là chi tiết, rất là đầy đủ, không thiếu gì hết. Như vậy. À, cho nên là tự nhiên mình sẽ thành một người gọi là có khả năng sống rất tinh tế, rất hiểu người, hiểu mình, gọi là tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, biết người biết ta, trong trận trong thắng. À, mình không nói thắng gì, thắng tức là mình sống được một đời sống hạnh phúc, mình sống được một đời sống đúng pháp đó. Quý vị thấy giống như ăn uống cũng trong giới luật, Đức Phật khuyên là gì? Nên ăn cháo vào buổi sáng, cho phép ăn cháo buổi sáng để có được 5 công đức. Thiền căn thì nhớ là có công đức là gì? Chứ là tiêu hóa thức ăn qua đêm. Tức là trong dạ dày quý vị còn thức ăn qua đêm đó, nó chưa tiêu hóa được, nhờ ăn cháo nó tiêu hóa. Cho nên quý vị để ý là ai mà ăn cháo á, nó bị nặng bụng á, ví dụ như quý vị hay ăn cơm chiên đúng không? Quý vị ăn những đồ chiên, đồ nóng quá nhiều á, cái thức ăn á nó bị dầu rồi thế nào, nó có cái cảm giác nặng bụng á, quý vị chỉ cần ăn cháo vào buổi sáng thôi thì nó tiêu hóa cái thức ăn đó, thì bữa sau quý vị ăn cơm lại rất ngon đó. Cho nên người ta không ăn không nổi nữa, người ta mệt vân, người có vẻ biếng ăn đó, quý vị chỉ cần cho người ta ăn 2 bữa cháo thôi người ta ăn lại được. Nó là gì? Tiêu hóa thức ăn qua đêm đó, còn dư ở trong dạ dày đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trị cái bệnh phong hàn, ăn cháo trị bệnh phong hàn. Chắc là tại vì cái bệnh gió, trúng gió đó quý vị, lạnh đó, ăn cháo hết đó, thấy chưa quý vị thấy rất là tuyệt vời. Thứ ba là gì? Trị được hôn trầm. Đó là những người mà buồn ngủ quý vị để ý, ăn cháo tự nhiên tỉnh táo đó, chỉ cần quý vị ăn cháo buổi sáng tỉnh táo liền đó. Cho nên là người ngủ, trừ khi quý vị thiếu ngủ quá thôi, chứ còn mà bị ngủ là hôn trầm, ăn cháo. Nó còn hai điều nữa là gì? Hình như dễ nhiếp tâm với gì đó thì em quên, là lâu rồi không coi lại, quên là có 5 điều. Thì thiền căn cái nói mấy điều lợi ích như vậy thì quý vị thấy rõ ràng giới luật của Phật chỉ cho từng cách đời sống mình cũng rất là tuyệt vời. Nếu mà quý vị ngay cả mai mốt chúng ta học, mà nếu mà học ai mà có duyên học vào giới gì âm dục á, mà học đại quán luật của bộ tỳ kheo á, là gì? Phật tả chi tiết như thế nào, rõ ràng như thế nào để mà tránh như thế nào đó, như vân vân đấy. Cho nên thế này kia đều đầy đủ hết đó, đâu có câu đâu. Giống như cách để mang thai chẳng hạn đó, ở trong cái luật có duyên khởi á, có duyên khởi để mà cái người đó mà phá giới để mà khiến cho mang thai đó, đó là nó cũng có trong đó. Đấy, người vô sinh mà đó cũng phải học cách trong đó. Phật dạy hết đó, có hết, có tình huống hết. đó là người đời người ta không có biết, người ta không có hiểu. Cho nên là chỉ cần học một bộ Đại Quán Lục của nhà Phật thôi là tự nhiên ứng ra trong đời sống hành trì của mình tốt đẹp. Thiện Trang thấy Thiện Trang nhận được lợi nhiều lợi ích trừ khi Thiện Trang học với Lục. Thiện Trang ngoài nghe Hòa Thượng Minh Thông giảng ra, Thiện Trang còn học được một ít ở trường Phật học, chưa đủ. Thiện Trang cảm thấy chưa đủ, Thiện Trang phải tự mình tìm trong các bộ lục. Thì có 6 bộ lục Thiện Trang vẫn có, quý vị thấy như thất Thiện Trang lúc nào cũng có. Thiện Trang có mấy bộ như Ma Ha Tăng Kỳ, bộ lục lớn, rồi bộ lục của Đại sư Ngô Ích gọi là bộ Trung Trị, rồi bộ của Bình Nam Truyền thì vân vân, gọi là bộ của Bali, rồi cái bộ gọi là Tứ Phần đó mà nhiều lắm. Rồi cái bộ mà Thiện Trang hay nhắc nhất cho quý vị đó là cái gì, thiết nhất thiết hữu bộ Tỳ Nà Gia Bí Sô Ni, hoặc là bí sô, tức là đó là giới luật về Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Thì trong đó có những tình huống rất hay, cho nên là mình học được. Thiện Trang thì chưa coi hết được hoàn toàn, nhưng mà coi những giới trọng, như coi qua coi lại, thì thỉnh thoảng đến đấy ra coi, thỉnh thoảng lâu lâu đem ra coi một chút, coi một chút vậy để bổ sung. Tại coi nhiều quá cũng không nhớ quý vị, coi một chút thôi. Mỗi lần coi một đoạn, mỗi lần coi một đoạn thì nó dễ nhớ hơn, và mình hành, mình theo năm tháng mình bổ sung được rất nhiều điều cũng cần thiết cho việc tu hành cũng như trong đời sống. Cho nên là việc học chúng ta mới thấy là lợi ích lắm, rất lợi ích. Đức Như Lai, tức là Đức Phật, Ngài rất tuyệt vời, Ngài để là gia tài quá đầy đủ, mà tại sao mình không học, uổng đúng không, phí đúng không? Đó, cho nên là quý vị hãy học, việc tuyệt vời lắm, không có thiếu gì đâu. Rồi, như vậy chúng ta đây tạm dịch. Loài động vật nhiều chân cũng như vậy, nếu ở trong tường vách bờ rào ngăn che trông lại mà dùng tâm trộm để đuổi chúng ra, cách bày quá. Chúng ta nếu cách bày, nếu ai không biết nữa thì thêm cách bày đàn đi, cách bày đàn quá 4 bước chân thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Các trường hợp còn lại như trên đã nói, đây là trường hợp người ta nuôi trong chuồng. Bây giờ nếu người ta nuôi ở ngoài thì có trường hợp luôn. Nhược tại ngoại phóng chi, nếu người ta mà thả chúng ở bên ngoài. Chữ chi này là đại từ thay thế cho các loài động vật đó. Ví dụ như người ta đem thả bò, người ta thả bò ra ngoài đồng đúng không đó. Thì bây giờ ăn trộm như thế nào? Cư sĩ dĩ vi tâm niệm đó, tức là mà cư sĩ là dùng cái tâm niệm. Dùng cái tâm niệm thế nào? Đây, tâm niệm như thế này. Nhược phóng mục nhân, nếu mà người, cái chữ mục đó, thì ở đây phóng là thả, rồi phóng trong phóng sanh là chữ phóng này quý vị. Còn chữ mục là trong cái chữ mục của mục đồng, quý vị nhớ không ạ? Mục đồng là cái chú chăn trâu đó. Thì cái chữ đứa bé đi chăn trâu, thì chữ mục này là động từ, tức là chăn nuôi súc vật đó. Tức là nếu người thả nuôi súc vật đó, nhập lâm khứ thời, tức là đi vào trong, khi mà đi vào trong rừng đó. Tức là giờ thả ra, nuôi thả nó ra, rồi thì thấy nếu mà người đó họ đi mất, họ đi vào trong rừng đó, thì mình sẽ bắt đúng không, hoặc là những cái con vật đó nó đi vô rừng. Ở đây không nói là như thế nào, nhưng mà đây có thể là người ta đi khuất đi đó, đi vô trong rừng là đi khuất đi rồi. Ngã đương đạo thủ, tức là ta sẽ ra tay ăn trộm, ta sẽ ra tay trộm lấy, ta sẽ ra tay trộm lấy. Tức là bây giờ đợi người ta đi khuất đi, khuất mặt đi, người ta đi đâu đó, người ta đi vô trong rừng hay đi đâu đó, thì mình lại trộm lại đó. Nghĩ cái tâm niệm như vậy, phát niệm chi cơ, phát lên cái chữ cơ đây á, chữ cơ đây là ý nghĩa là danh từ, tại vì nó liên quan đến cấu trúc chi, nó là kế sách, mưu kế, mưu kế. Như vậy sát cái mưu kế, ý niệm mưu kế, cái kế của ý niệm là chúng ta nói là ở đây tức là một cái mưu kế tâm như vậy đó. Chúng ta hiểu là một cái phát mà ý niệm mưu toan tính toán kế như vậy thì phạm giới rồi, phạm trung khả hối là phạm giới bậc trung có thể sám hối, có nghĩa là mới cái tính toán thôi đó chưa có ra tay, thấy người ta thả nuôi cái đàn đó nó ở ngoài đồng vân vân, đợi người ta đi đâu đó, đợi người ta đi đâu đó rồi mình nghĩ đợi nó đi đi, đợi họ đi thì mình bắt thì mình sẽ trộm, thì nghĩ vậy thôi là đã tội bậc trung rồi. Nhưng mà tội bậc trung có thể sám hối nha, chưa làm gì hết nghĩ thôi là tội bậc trung rồi, mới quý vị thấy không, vẫn phạm giới đó, nghĩ cũng phạm giới nè, chưa có làm mà cũng phạm giới rồi, nhưng phạm bậc trung, chưa có phạm bậc nặng thôi. Nhược sát giả, nếu mà giết chúng, chữ giả là đại từ thay thế cho những con vật đó, tự đồng sát tội thì chính mình đồng với tội sát sanh đó, thì đây là phạm với giới sát sanh. Quý vị nhớ không, giết súc sanh phạm tội bậc gì? Tất nhiên là phạm tội bậc hạ đúng không, giết người phá thai và tạo thai mới là tội bậc thượng, rồi giết tiêu thiên quỷ thần đó, phi nhân đó thì tội bậc trung, còn bây giờ giết súc sanh thì chỉ có tội bậc hạ thôi, cho nên vẫn có thể sám hối chưa mất giới. Rồi tiếp tục nói sát dĩ, tức là giết rồi, giết chúng rồi đó, thủ ngũ tiền nhục phạm bất khả hối, lấy được cái thịt mà trị giá 5 tiền, tức là quý vị lấy thịt đó để ăn hoặc là bán gì đó, nhưng mà thịt đó nó trị giá 5 tiền thì phạm tội không thể sám hối, đây là tội trộm cắp. Cái tình huống này thì chúng ta dễ dàng hiểu được đúng không quý vị? Đó, không có gì hết, tức là bây giờ người ta thả ra đó, bây giờ mình biết đợi người ta đi khuất đi là mình tới mình bắt, mà hôm nay là giết chúng, đưa ra giết chúng, giết chúng sanh đó để lấy thịt luôn đó. Giống như ở Việt Nam vừa rồi có cái trường hợp mà lên báo gì đó, có mấy đâu ở Hà Nội phải không, ở Hà Nội đâu đó có mấy bị như 2-3 vị gì đó, thì các thấy lên báo mà rùm beng hết, cho nên thì không biết đó là 2-3 vị đi bắn săn bắn cái gì đó mà thấy người ta nuôi dê á, để bắn luôn, 2 người đó hay 3 người đó là công an, làm ngành công an mà sao không biết sao mà bắn dê của dân, rồi nói là cái chắc là dê rừng dê núi, nhưng mà sau đó hình như cũng bị kỷ luật, bị biết thế nào thì chàng cũng không theo dõi, nhưng mà người ta nói quá trời quá đất đó. Trong đó thấy nói như vậy đó là gì, thuộc cái trường hợp này nè, giết rồi lấy thịt mà trị giá là 5 tiền trở lên thì phạm tội không thể sám hối, đó là tình huống như vậy. Cho nên là chúng ta đừng nghĩ như vậy, đây sẽ phạm 2 tội, một là tội bậc hạ là giết súc sanh đúng không, phạm giới giết sát bậc hạ, và phạm giới trộm bậc thượng. Đấy, thì nếu mà giá trị 5 tiền, 5 tiền theo căn cứ nãy giờ, từ bữa giờ ta học thì chúng ta cũng rất dễ phạm, cho nên đừng ăn cướp ăn trộm nha. Bây giờ có nhiều người ăn trộm lắm, ăn trộm lắm. Rồi ở đây thì sẵn nói luôn, ví dụ như bây giờ động vật hoang dã thì sao đúng không ạ? Động vật hoang dã, nhưng mà bây giờ hầu như đâu có động vật hoang dã đâu quý vị. Động vật nào cũng được nhà nước đưa vào, gọi là xếp vào, gọi là gì, được bảo vệ rồi, thì đó là vật của nhà nước rồi. Mà quý vị đi bắt, bắn, trộm thì cũng là phạm với trộm đó, cho nên là cũng phạm nè. Còn bao giờ hoang dã đúng nghĩa là không thuộc về ai cả. Ở Việt Nam có cái từ gọi là chim trời cá nước, ai bắt được thì của người đó, đúng không? Đó là xưa rồi. Hồi xưa là chim ở trên trời, cá dưới nước, là ai bắt được của người đó. Chứ bây giờ chim ở trên trời cũng đôi khi là động vật là xíu đầu đỏ, vân vân, là quý hiếm, bị bắt thì cũng bị pháp luật bắt đó. Cá dưới nước cũng vậy, không phải cá nào cũng bắt được đâu. Mà thầy Ngân thấy bây giờ cũng có nhiều vấn đề lắm quý vị. Vừa rồi đâu lũ lụt đâu ở miền miền nào đó mà có người ta nuôi cá sấu đó quý vị, nó sổng ra luôn quý vị. Giờ mai mốt Việt Nam mình có cá sấu đó. À, cái cho nên cái thời mạt pháp á quý vị, nó khiến ra nhiều thứ lắm. Cá sấu là loài nguy hiểm, nuôi để bán thịt cá sấu á, người ta thích ăn á. Nhưng mà tới khi lũ lụt xảy ra rồi nó cá sấu nó tràn ra. Đó, thì dần dần nó có cá sấu ngoài sông, ngoài sông luôn. Đó, thì mai mốt nó lớn lên nó từ từ nó ăn thịt rồi. Rồi nó sinh sôi nảy nở, nó có cá sấu trong sông. Cho nên là thời mạt pháp loạn lắm rồi, mai mốt cái sông đi tắm cũng không yên thân nữa, nhiều khi vậy. Ở bên Trung Quốc đó quý vị có luôn, mà ở Việt Nam hình như cũng thấy lên báo không biết có đúng không, nhưng mà cũng có nữa. Nếu mà có như vậy thật là thế giới này hết bình an mà, không? Dần dần nói chung là do là người ta tham quá, nuôi những loài vật như vậy. À, người ta thích ăn thịt rồi cuối cùng ăn nó rồi sau này nó ăn lại đó. Nó sổng ra được, nó ra thành nó sống ngoài thiên nhiên. Thời gian đầu thì nó khờ khờ, nhưng mà thời gian sau nó cũng luyện dần, nó cũng quen. Mới đầu nó ăn những cái loài vật nhỏ, dần dần nó ăn loài vật lớn, dần dần nó tới bắt người nó ăn đó. Rồi cái sông đó mình đi tắm, nhỏ mấy đứa nhỏ đi tắm nhiều khi bị ăn thịt nữa. Nên là thời nay đúng là chúng sanh tạo rất nhiều nghiệp khờ quá, đúng không? Chúng sanh không nhìn thấy được, đâu có lường được những tình huống như vậy. Đó, bây giờ như ở miền Trung mưa lũ lụt lên thì bây giờ ngập cái rồi ai nuôi cá sấu, rồi cá sấu nó ra nó trôi theo nước thôi chứ, thì nó sống thôi đó, nó trở thành cá tự nhiên, cá sấu tự nhiên nguy hiểm vô cùng. Rồi, nếu người ta thả chúng ở bên ngoài mà cư sĩ dùng tâm niệm, nếu người nuôi thả khi đi vào rừng thì ta sẽ trộm lấy, phát mưu kế tâm như thế, kế mưu kế niệm như thế cũng được, mưu kế tâm niệm ở đây nếu thêm chữ niệm nữa thì rõ ràng hơn, tâm niệm như vậy thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Nếu giết chúng thì chính mình giống như tội sát hại, giết chúng rồi lấy thịt trị giá 5 tiền thì phạm giới trọng không thể sám hối. Cho nên là dễ phạm giới trọng lắm. Chúng ta học này cũng cẩn thận. Rồi bây giờ có 7 trường hợp phạm giới khác, trộm kiểu khác. Tục hữu thất chủng, lại có 7 trường hợp trộm, hay là 7 kiểu trộm. Nhất, phi kỹ tưởng, phi là không phải, kỹ là mình, tưởng là nghĩ, nghĩ là không phải của mình. Tức là cái trường hợp này là một cái trường hợp rất là bình thường. Nhiều khi á, quý vị của mình mà nghĩ không phải của mình đó quý vị. Cái trường hợp này cũng phạm giới đó quý vị. Có nhiều khi quý vị của chính quý vị luôn, nhưng mà quý vị để đó chứ quý vị quên, là trong một hồi quý vị quay lại, chứ như quý vị để một cái chiếc điện thoại rớt kìa, chẳng hạn quý vị rớt một cái chiếc điện thoại mà quý vị không biết, hoặc rớt cái ví tiền chắc khó, một cái điện thoại chẳng hạn, rớt cái điện thoại đó mà quý vị không biết, quý vị chạy đi qua đi lại một hồi quý vị thấy ôi đó có cái điện thoại, cho nên quý vị bữa nay mình thôi không biết điện thoại của ai mà ăn trộm đi, mình lấy. Ai ngờ cầm lên thì coi lại, ủa cái điện thoại của mình mà, mình rớt điện thoại lúc nào không biết. Nhưng mà quý vị đã phạm giới rồi, có tâm như vậy lấy của chính mình thì cũng phạm giới không quý vị. Lấy của chính mình nhưng mà cái lúc đó quý vị nghĩ là của người khác mà, cũng có phạm giới. Nhưng mà không có phạm giới trọng, tại vì sao? Không có ai bị mất hết, không có ai bị mất cả, mà chỉ có gì? Chỉ là mình lấy của mình thôi. Vật trong 6 viên thì thiếu 1 viên, vật của người khác, đây vật của mình mà, cho nên là không phạm bậc giới trọng, không thể sám hối, mà chỉ có thể cùng lắm phạm giới bậc trung thôi. Thì thiếu một viên đầu tiên là vật của người khác, không có nha. Cho nên quý vị nhớ nha, đừng có trước khi thấy vật thì đừng có nói thấy, nếu thấy của rơi tạm thời bỏ túi. Đó là câu nói hồi xưa. Hồi xưa thì Giang nhớ đi học đó, mấy bạn bè nhau toàn nói câu nếu thấy cửa rơi tạm thời đút túi, thời bỏ vô túi đó. Thì cái đó là đúng hay không? Không đúng. Đó là tâm trộm đúng không? Chúng ta phải là lấy, nếu lấy cửa rơi thì tạm thời phải gì báo lên, vân vân, thế này kia. Thật ra là ở người Việt mình có tâm tham nhiều thứ vậy, nghèo quá cho nên khổ vậy tham chứ. Quý vị thấy qua mà bên Cộng hòa Liên bang Đức đi, họ có mấy cái chỗ gọi là nơi gửi đồ mà thất lạc á quý vị. Quý vị như đi trên tàu hỏa, đi trên tàu cao tốc, quý vị quên, để quên đồ ở đó đó, không ai lấy đâu, ít khi bị người ta lấy lắm. Người ta sẽ cầm cái đó, người ta đem bỏ gửi vô lại cái chỗ gọi là những cái đồ thất lạc, để họ thông báo lên ai mà thất lạc để quên tới chỗ đó lấy, họ sẽ trao lại cho như vậy đó. Cho nên vậy đó, thậm chí nó có một con của một cô đồng tu đó, trong đạo tràng đó quý vị, đó cô đó, con của cô đó nhận hình như có bao nhiêu, 100 euro hay lượm được 100 euro thôi thì phải, mà cũng báo lên cảnh sát, báo lên đó, báo lên như thế thì theo luật, hình như luật ở đây là bao nhiêu đó là phải báo đó, bao nhiêu tiền đó, luật ở Đức đó, và bao nhiêu tiền là phải báo chứ không được tự lấy đâu à. Còn Việt Nam mình là có lượm vàng cũng lấy luôn, thấy kim cương giá trị cao cũng lấy luôn đúng không, im im chứ đâu có mấy ai trả lại đâu. Lâu lâu mới có tấm gương là có mấy đứa nhỏ nhỏ nó trả, người lớn ít khi trả đúng không, là mấy cái bạn nhỏ nhỏ, cho nên những bạn nhỏ dễ dạy đúng không, các bạn trả mất mát rồi, các bạn lượm, các bạn ti là không có tiền nhưng các bạn không có tham, các bạn đem tới nộp lại. Còn người lớn gì đâu mà không chỉ gọi là gì, không trả mà còn lấy trộm nữa. Đến nơi ở sân bay đó quý vị, qua cái cổng an ninh á, check kiểm tra hàng không á, mình bỏ đồ đó, có nhiều người bỏ đồ đó, bị lấy mất tiêu à. Đó, quay qua cái lại camera đó mà không lấy nữa, rồi tri camera rồi mệt lắm. Đó là gì, người ta tham quá, tham quá. Cho nên văn hóa gọi là nền giáo dục của mình á, cái cách giáo dục từ bao nhiêu, không phải nội giáo dục, không phải nói nhà trường không, giáo dục nhà trường rồi, giáo dục xã hội, giáo dục gia đình đó, giáo dục tôn giáo đó, rồi giáo dục tự thân, tức là giáo dục của chính họ nữa. Năm nền giáo dục đó ảnh hưởng đến họ. Một người sống trong đời có năm cái nền giáo dục đó. Mà bây giờ quý vị thấy giáo dục tôn giáo thì không có rồi. Bây giờ giáo dục tôn giáo thì Phật Pháp bây giờ ai dạy giới luật đâu, ít đó, không có, toàn vô dạy hát hò, các em đi khóa tu mùa hè, hát hò, nhảy múa, vân vân, chơi, trò chơi, rồi chứ, rồi dạy yêu đương, chứ đâu có mấy khi dạy vô giới luật đâu, không có, nên giáo dục tôn giáo không có. Rồi gì nữa, giáo dục gia đình thì cha mẹ cũng có làm gương được đâu, có dạy được đâu, mấy đâu, nên không có. Giáo dục nhà trường thì chắc có nhưng mà không mạnh, không đủ. Rồi giáo dục môi trường, tức là xã hội đó, nào thì càng không nữa. Xã hội bây giờ đủ cái tệ nạn, quá nhiều tệ nạn. Thiền Trang thấy ở nơi Thiền Trang á cũng nổi tiếng, và mới bữa là nổi tiếng tại vì họ mới bắt một cái vụ gọi là bán ma túy. Thì thật ra cái vụ bán ma túy đó Thiền Trang kêu sao bắt bây giờ mới bắt, bao nhiêu người cũng nói sao bây giờ mới bắt. Từ cái thời hồi xưa Thiền Trang đi dạy nó biết ở đó bán ma túy rồi, dân ai cũng biết mà sao người ta không bắt. Sao không biết, đợi chắc đợi cho đầy đủ chứng cứ thế nào bắt luôn cho nó trọn ổ hay sao đó. Bao nhiêu năm rồi ở đó hành động là cái người bắt đó có lạ gì đâu, ở cái thôn gọi là thôn 16 đó rất là rõ ràng, người đó ai cho biết đó. Bác chả biết là đi, vừa đi ăn trộm chó rồi vừa bán ma túy vân vân, chả biết mà bao nhiêu năm vẫn bán được đó. Cuối cùng vừa rồi được lên tư bi rồi. Thấy nhiều học trò Thiện Trang xe lên, ôi bên này địa bàn mình, ở nơi mình nổi tiếng là được lên VTV rồi với cái vụ ma túy này. Quý vị thấy rõ ràng nó rất nhiều tệ nạn như vậy, làm sao tốt được. Nên mà sao Thiện Trang không hiểu tại sao, sao không bắt ngay từ đầu, có bằng chứng bắt đi, đừng để cho lâu, đúng không? Đến nỗi cái nhiều thứ lắm. Mà bây giờ mình phải có một kiến thức rộng rãi trong xã hội đó quý vị. Như hồi đó Thiện Trang nhớ là hồi xưa là học trò Thiện Trang nó đã nói rồi, ở đó ma túy thế này kia, mà không phải học trò nó nói đâu, mà đến khi Thiện Trang đi xuất gia rồi á, cũng có một số người học trò bá xin Thiện Trang kêu cho thầy ở chùa nào cho cho nên cho em tới em ở thời gian trốn nạn, kiểu làm gì ở trốn nạn, khi bây giờ đây bây giờ họ đây càng quét ma túy, cho nên em sợ ở quá em trốn, kiểu sao bán ma túy sao trốn, thì không em không bán ma túy, em là do là liên quan nó sợ bên giang hồ tìm em thì nó báo là em là bên trình báo thế này kia đó. Thiện Trang kêu không biết cái kiểu này, nếu mà vậy cần phải sợ mà trốn, rất nhiều khi buôn bán ma túy dính ở đường dây đó nó dối mình á, cho nên thôi Thiện Trang kêu thôi thôi cái gì cho tiên có ma túy thì thôi thôi cái đó không nên, là bây giờ thiếu gì nơi đúng không, trốn trốn vô chùa mất công trong chùa phương phất nữa. Đấy rồi cho nên Thiện Trang không có cho đến chùa mất công rắc rối thêm, rồi thấy trốn qua chùa chùa khác. Mà Thiện Trang thấy là rõ ràng là như vậy chắc cũng dính đến buôn bán hay gì đó trong đó, chứ không tự nhiên trốn làm gì, mà có trốn vô trong chùa cũng có thoát được đâu quý vị, nếu người ta bắt thì công an người ta tìm đâu đã ra, trốn trong chùa cũng có thoát được đâu đó. Cho nên là hồi đó là đã thấy như vậy rồi, mà mãi đến bây giờ mới bắt bao nhiêu năm sau thì cứ như vậy, có quá nhiều người cho nên nghiện ngập nhiều lắm. Mà nghiện rồi là quý vị thấy họ liều lắm, mấy đứa nhỏ nhỏ mà nó nghiện liều lắm. Cho nên quý vị dạy cho con em mình á, đừng chơi với mấy bạn nghiện. Nghiện là nó bán luôn á, nó bán mình, bán người yêu, nó bán vợ đó, nó luôn được á, không có tiếc gì đâu. Nên nó dạ, thủ đoạn lắm, vì ít đồng tiền nó thẳng giết người được á quý vị. Không có, khi nó lên cơn nghiện là nó không bất kể à, sợ lắm, dễ sợ lắm. Cho nên là đừng để dính vào nghiện. Đó, đối với con trai nhớ dạy đừng để nghiện ma túy, mà dễ bị nghiện lắm quý vị. Bây giờ bạn bè lôi kéo, cho nên quý vị ngây thơ quá giữa dòng đời là quý vị bị dụ. Con quý vị cũng vậy, quý vị không có nắm được, quý vị không hiểu đâu. Bây giờ lớp 6, lớp 7 là nó tới đậu rồi, chứ không phải để nó lên cấp 3 đâu. Giờ khủng khiếp lắm, thời nay đủ thứ loạn xã hội, cho nên có con thời nay càng khổ nữa. Quý vị phải dạy, quan tâm theo dõi, rồi quý vị cứ dạy Phật pháp để làm sao Phật độ đúng không? Phật độ một phần rồi mà tự nó độ, đó là nó hiểu được tin sâu nhân quả, nó không lạc vào con đường, các con đường đó. Nào là ma túy nghiện ngập, nào là phạm pháp trộm cắp, nào là tà dâm, nào là phá thai, đủ các trò. Nên bây giờ những đứa trẻ bây giờ mà sống ra đời càng về sau càng khổ. Cho nên là thôi thấy Thiện Trang khuyên là thôi đừng có nguyện đời sau về Tây Phương Cực Lạc thôi, đừng ở đây nữa. Khổ lắm rồi, thế gian này khổ lắm, khổ lắm. Trở lại, quý vị sống lại, quý vị thấy khổ vô cùng. Bao nhiêu thứ khổ, nào là thiên tai, nào là chiến tranh, nào là đủ các nạn. Mà con mình là bây giờ đi học, quý vị thấy nó khổ như vậy. Bao nhiêu chuyện nào là cạm bẫy, mà dù phước báo nó có, nó lại có, nhưng mà nó sống trong môi trường như vậy nó cũng bất an, không nó khổ lắm. Cho nên là phải thương cho những người trẻ bây giờ sống trong môi trường đó, làm sao tiến lên nổi, nó dễ vậy, quá phức tạp đi mà ra mà đi học mà lang quạng bị giang hồ đánh. Cái này thì Thiện Trang hồi xưa là những ăn từ thời cấp 3 thì những ăn luyện rồi. Cấp 2 thì không sao, cấp 2 thì không có gì, học ở nơi đó thì nói gì nói chứ cũng yên bình. Nhưng mà lên cấp 3 đi học ở nơi khác á quý vị, học ra mới cấp 3 mới vô học bữa thời gian thôi là biết thế nào gọi là giang hồ. Đang môn cô giáo dạy môn lịch sử, đang dạy bài tự nhiên có một người cầm cái đồng chim đặt ngay cái bục giảng đó, rồi đi xuống. À, đi xuống tát cho thằng bạn Thiện Trang mấy tát, nói hù dọa thế này kia, rồi tỉnh bơ lên cầm cái lồng chim đi ra khỏi lớp một cách tỉnh bơ. Cô giáo dạy môn đó cũng im re không dám nói gì, cả lớp lặng thinh như không có như tờ, tại vì mới đi học mà lần đầu tiên, toàn những đứa ở trọ xa nhà, mới có học cái đó nửa tháng trời, sợ lắm. Sợ lắm. Nhưng mà đó, nhưng mà đời người, người ta, quý vị biết nó luyện thành đó, gọi là thép đã tôi thế đấy đó. Luyện năm thôi, năm lớp 10, cái đó là năm lớp 11 biết không? Thì cũng tình huống tương tự như vậy đó. Đó là bắt đầu là cũng có ba người từ cái lớp khác là cũng dân anh chị xông vô lớp, là lớp thiền trang cũng lúc đó cũng anh hùng lắm, đóng cửa là đánh luôn ha, đóng cửa là đánh. Mới đầu những người hiền như thiền trang không bao giờ tham gia đánh nhau đâu, không bao giờ đánh người. Mà lúc đó thấy nó cầm cái dù á, trời mưa mà cầm dù mà nó cứ gõ lên đầu mấy đứa bạn mình á, mình cũng sốt ruột, mình không chịu nổi, mình cũng bay ra mình đánh luôn. Tức là lúc đó là không tại bảo vệ bạn mình thôi đó. Sau bữa đó là sau cái trận đó thì đánh cho bên đó người ta đi đi bệnh viện luôn. Đó là mấy đứa bạn nó lấy thước nó đâm thế nào mà đi bệnh viện. Xong rồi sau đó thì họp kỷ luật, nhà trường khen lớp thiền trang đoàn kết là dám chống lại người ngoài vào đánh, không có lớp nào dám vậy. Mà chứ lớp thường trang là đoàn kết mà. Lúc đó cô giáo chủ nhiệm đó, cái hai cái thằng hiền nhất là cái thằng Trang với thằng Huy, đó là hai cái đứa hiền nhất mà nó cũng ra nó đánh luôn ở trong lớp mình. Nó hiền nhất tức là hai thầy Trang với thiền trang với người bạn á là ngồi cạnh nhau á, là lúc đó tự nhiên thấy bạn mình bị mấy cái cán dù mà gõ lên đầu đó, cái thích sốt ruột cái bay ra là xong, phi bay ra thôi chứ không có nói gì hết. Còn mấy đứa con gái là chạy lên báo với hiệu trưởng hiệu phó, thì hiệu trưởng hiệu phó thầy cô xuống thì chỉ đứng ngoài nhìn thôi, ở trong này đánh thế nào đánh, hai bên đánh nhau thế nào kệ, chứ nhìn loạn xạ vậy đó. Đánh một hồi bên kia chịu không nổi tung cửa chạy ra chạy về. Sau quý vị biết không, sau đó là kỷ luật xong mà chưa hết đâu, cứ ra khỏi cổng trường là bữa nào cũng bị đánh hết á, bữa nào cũng bị đánh, có đứa xỉu tại cổng trường. Cho nên là luyện riết rồi nó quen, thành ra thiền trang lớn lên á, nó sống thời gian sau á, thiền trang tỉnh bơ trước mấy cái việc đó, quá quen mà. Cái gì cứ ra khỏi cổng trường là bị chặn đầu rồi, có gì đâu, bình thường, có như bình thường. Cho nên là từ từ lên sinh viên đại học á, hồi đó nhớ ngã năm đại học Đà Lạt nổi tiếng đó, cái mà đi đâu là thường đã đi đá banh hay đi đâu đó, chơi đâu nhóm bạn tự nhiên có mấy người đâu sách và tấu được, mình cũng tỉnh bơ, không có sợ riết là không sợ quý vị. Cho nên là luyện á, nó cũng luyện ra môi trường. Mà thiền trang không có sợ nha, mấy cái việc đó không có sợ, bị đánh rồi thiền trang không tỉnh bơ, không sợ đâu nha. Không có như người ta sợ rồi, người ta khóc rồi, không có thiền trang bị đánh là bình thường lắm, có coi như không có chuyện gì. Mà mình cũng hồi đó mình không có học, không có đi học võ để đánh nhau đâu, đánh người ta đánh để cho người ta đánh thôi. Chỉ có trừ khi bắt nó chỉ quá, cái trường hợp đó là trường hợp duy nhất mà thiền trang đánh lại đó. Cái còn lại là hầu như người ta đánh để người ta đánh là đánh mấy cái thôi. Còn ai mà đánh lại bữa sau nó giác mà tấu đó nó chặn đường mệt lắm. Cho nên là quý vị cũng nên dạy cho con em quý vị đó cái cách mà người thôi nhường nhịn đi, người ta đánh mấy cái thôi. Còn quý vị đánh lại á, là bữa sau nó thành chuyện lớn. Đây là thiền trang nói quý vị, hồi xưa thiền trang với người bạn thôi, hồi học đại học á, bữa đó thì đánh bị già. Đi về đi ngang qua cái đường đó là đường Thông Thiên Học ở, quý vị biết là ở Đà Lạt á, có cái doanh trại quân đội đó, thì ở sát cái doanh trại quân đội đó, đường đó là đường Thông Thiên Học. Đi hai thằng bạn đi đánh bi da, đi ngang qua đó thì cái chỗ đó nó đang nhậu, có mấy thằng thanh niên nó đang nhậu, nó đang nhậu gì đó, nó kêu nhìn gì nhìn gì mày, nó nói vậy. Thì thằng bạn hiện trang này nó là đi tu, dân đi tu trong cái nhà dòng á, mà sao nó mới vừa ra mà sao nó hung quá, nó nói kìa, nó quay lại nó nói kìa tao nhìn không được hả. Thiền trang thì nó kêu thôi mày, thôi đi đi kệ, nó nói kệ đó. Nó vừa quay là nó nói như câu đó thôi á, là mấy đứa kia nó bay ra rồi, nó cầm dao rồi nó bay, nó phi ra rồi. Thì nó tụi nó đông hơn, thiền trang này có hai người thôi, thằng bạn đỡ rồi chạy. Còn thiền trang kịp gạt cái con dao bay, con dao của nó cầm cái con dao sắc xoài á, nó đâm tới á, mình gạt bay sao hên sao, gạt phát bay cái con dao xuống mương. Sao nó tụi nó túm lại nó đánh cho mấy phát, thì nhân nói cái không mày đánh đi đó, nó đánh mấy phát rồi thôi nó cho đi, tức là mình không đánh lại, mình không đánh lại nó thì nó cho mình đi. Thì thằng bạn nó chưa hào lòng, nó đi kéo đoàn nó tới nó tìm mấy thằng đó nữa. Thì Thiền Trang căng mà căng không được, nhưng mà sau đó mà không biết thế nào thì cũng toàn là chơi kêu máu anh chị không. Nhưng mà rất Thiền Trang nói hồi đó là nhường nhịn lắm, hồi đi học đại học là lạc cái hàng bao nhiêu lần bị người ta rượt đánh nè, hoặc là hồi 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 học cấp 3 bị như thế, những cái chuyện như vậy thiên cha còn nhịn hết á. Quý vị không biết đâu, rồi mới học lớp 10 mà biết gì đâu. Biết lớp 10 đi bữa đó nhớ bữa tối lần đầu tiên đi ban đêm á, tức là mình không phải ban đêm bao giờ ra khỏi nhà đó. Bữa đó đi đêm nên mấy đứa bạn rủ đi ăn chè. Đó, thì đó là đạp xe từ ai mà chắc quý vị không biết cái điều đó. Thì đi đi xe đạp, mình đi xe đạp thì cũng cách cỡ tầm khoảng 2 cây số thôi, đi lên cái chợ đó. Rồi ăn rồi đi về qua đường đó cái tự nhiên có cái thằng kia nó cầm con dao nó ngoắc, nó ngồi đó nó ngoắc. Mình không biết cái chuyện gì mình chạy qua luôn. Còn thằng bạn nó dừng lại. Nó biệt báo vô. Thì ba thằng đi cho nhau, hai thằng vô còn thằng cha chạy qua luôn. Thằng cha thấy hai thằng bạn đứng lại làm gì, biết không nó vô, xong rồi nó móc tiền nó đưa xong đó rồi nó đi. Cái thằng cha hỏi cái ủa sao tụi mày dừng lại làm gì á? Cái hai đứa bạn nó kêu mày không thấy thằng đó hả? Nó giở cầm dao nó dí mày mà mày không sợ hả? Mày cũng chạy luôn mày không sợ nó phóng mà. Cái tao không thấy, tao thấy nó cầm gì sáng sáng nó quá ngoắt, tao biết tưởng cái gì tao chạy thôi chứ. Xong rồi cái quý vị biết không, rồi cái đi xin tiền, nó xin nó vô nó hỏi là mày có tiền không, đưa cho anh mày ít thuốc không, mà thằng đó là biết người gì không, nó cũng học trùng lớp cùng khóa với mình chứ đâu, nó học lớp hồi đó Thiện Trang nhớ Thiện Trang học 10A3, nó học 10A8 chứ đâu, mà nó giang hồ đến mức độ cỡ đó. Rồi sau đó thời gian sau là bữa đó hiệu trưởng gọi nó lên thế nào, nó đánh luôn hiệu trưởng luôn rồi bị đuổi học. Sau đó thằng đó cũng hình như mấy tháng sau bị bắt bị tù vì cái tội cũng gì đó trấn lột thế nào. Cho nên là khủng khiếp lắm quý vị. Hồi xưa được liền là từ nhỏ liền là như vậy. Còn cái vụ mà bạn của Thiện Trang ở cái nhà trọ mà không có chủ quý vị, người ta tới, nó tới xin tiền luôn, xin tiền tại trấn lột á. Cho nên những cái nói á, quý vị hồi Thiện Trang ở đó phức tạp như vậy rồi. Không biết bây giờ nó có thế nào, nhưng mà hồi xưa là Thiện Trang nó liền từ trong môi trường nó ra, cho nên Thiện Trang tỉnh táo không sợ, mà Thiện Trang hiền lắm, không có đánh gãi người ta đâu. Người ta mà xin tiền thì thôi á, mà hình như cũng mình không bị cái nghiệp đó quý vị. Như bữa đi chung vậy, hai đứa bạn kia bị xin tiền Thiện Trang không bị. Rồi còn có lần khác là bữa đó văn nghệ chào mừng 20/11 hay sao đó. Đó, đang văn nghệ đó mà Thiện Trang kêu thôi mình đi chơi, mình coi văn nghệ ngán mình đi vòng vòng. Đi hồi thì thôi đi về nhà trọ nghỉ sớm đi cho không coi nữa. Mới đi ra tới cổng thấy cái nhóm thanh niên không phải thanh niên, mấy đứa nó nhỏ nhóc nhóc thôi. Mình học lớp 10. Còn tụi nó chỉ có tầm cỡ chắc lớp 6 lớp 7 mà nó hút thuốc sang đó à. Đứa nào hút thuốc vậy? Nhỏ lớp 6 lớp 7. Thì mình kêu mấy cái nhóc nhóc này nó làm gì vậy? Mình đứng tụ tập đông vậy, chắc tụi này đua đòi nữa, tội nghiệp nó quá, mới lớp 6 lớp 7, mình lớp 10 mình còn không hút thuốc nữa. Mình đi tỉnh bơ, nó tới nó chặn lại, nó kêu mày đi đâu vậy? Mày có tiền không? Cái Thiện Trang lúc đó nói kìa, ôi mấy đứa này hay vậy. Cái Thiện Trang nói kìa, hay mấy đứa mày hay quá à. Tao không có tiền. Xong vừa nói tao không có tiền thôi, nó bay xong phi tới, hết đứa này nó bay tới. Thì mấy đứa nhỏ nhỏ mình lớp học lớp 10 cũng lớn, nó lớp 6 lớp 7 nó đánh mình ăn thua gì. Đâu có đánh được, đánh mình gạt đỡ cho nó té xuống hết rồi mới bảo chạy. À, chạy trốn vô trong lại trong cái nhóm đông nó tới tìm không ra. Thì không đợi đến phải lúc tàn mình mới về được. Quý vị biết là cỡ đó. Rồi lúc quý vị không biết là đang ở giờ mà học giờ đá bóng á. Giữa lớp này lớp kia thầy giáo viên thì điều khiển trọng tài mà nó ngoài nó chửi nữa. Còn đó là Thiện Trang kêu kể rồi ít, còn cô giáo chủ nhiệm của nó các em không biết đâu. Mấy cái lớp trước còn khủng khiếp hơn nữa. Đang giờ đá banh mà đội này đội kia nó vô nó cổ vũ, cuối cùng là nó lấy cái mã tấu nó chặt đứt khung thành luôn, là trận đá banh nó nghỉ luôn, không dám đá nữa đến mức độ đó. Thì nhân nói cái ôi mình sống ở trong cái xứ gì đó, tại vì cái vùng đó là cái tạp nham, nói chung là dân tứ phương tới đó quý vị, cho nên khủng khiếp lắm đó, khủng khiếp lắm, không đơn giản chỗ nào, ai mà tới là bị ăn hiếp à. Ra đây là được luyện từ nhỏ rồi, cho nên là quý vị nghĩ là Thiện Trang á là lớn lên Thiện Trang không có sao trải qua những cái đời sống như vậy, cho nên là không sao, không có vấn đề gì. Cho nên những người bạn bây giờ, những quý vị bây giờ thấy con quý vị xót thật là không có đâu, thiện cỡ thiện trang á, thâm nhập hồi xưa còn hơn như vậy, mình thiên nhân tồn tại được. Tại sao? Thứ nhất là mình hiền, mình kệ nó, cùng lắm thì họ đánh, để cho họ đánh thôi, đánh mấy cái rồi thôi. Đó, còn nếu mà họ ép tiền thì cũng nó đưa tiền đó, nhưng mà thiện trang không bị cái nạn trấn lậu tiền, chưa bao giờ rút tiền đưa cho người ta hết á. Thì bạn thiện trang bị không mà, thiện trang không có bị cái nạn đó. Bao nhiêu đứa bị nhưng mà thiện trang không bị. Đó là cái nghiệp mình không có. Và như nhờ như vậy cho nên lớn lên chẳng sợ gì hết, giang hồ kiểu gì cũng chẳng sợ đó, nhưng không có sợ. Đó là một cái luyện, cũng là luyện tốt đấy quý vị, để luyện không sợ. Nên là sau này lớn lên á, mình dũng cảm hơn bình thường. Chứ còn mà nhỏ mà bị còn hồi nhỏ cùng đấm là bị hàng xóm chặn đánh đó là bình thường đó. Bị đánh hoài cũng quen, mà đánh đâu về đâu dám nói với ba đâu đó, nói với bố nhà bố đánh nữa, bố đâu nó biết đúng sai rồi đâu. Nhiều khi nó ăn hiếp nó đánh mình cũng phải im thôi đó, cho nó liền hoài cũng quen đó. Đó là hồi nhỏ bị lâu bị trận. Quý vị biết mấy bạn bạn nhỏ, cho nên quý vị thấy bây giờ con mình bị ăn hiếp rồi quý vị thấy xót xa. Thật ra quý vị tất chắc là tốt quá cho nên quý vị không bị như vậy, cho nên quý vị xót xa. Chứ những người mà luyện được trong môi trường cao như vậy rồi, từ từ họ vững lắm. Nhờ vậy lớn lên nó vững quý vị. Chứ rồi cho nên là cũng tốt hết á, đừng có nghĩ việc gì cũng xấu, hãy nghĩ tốt đi. Nhờ những luyện qua những cái bài thi như vậy, mình lớn lên mình dài hù mình chẳng sợ gì hết, tỉnh bờ chẳng có gì hết, có sợ mấy cái chuyện đó. Đó là thiên dân chia sẻ kinh nghiệm để quý vị biết đời hiện nay nó như thế nào, đời này đời loạn, mình phải dạy con mình như thế nào, mình phải hiểu như đời như thế nào. Đó là liên quan đến những cái điều này, mình nghĩ thông đi, thì mình học Phật pháp thông rồi thì mình sẽ dễ dàng hơn. Rồi đó là thứ nhất là mình nghĩ không phải của mình, tức là vật của mình mà mình nghĩ không phải của mình. Nhị, bất đồng ý, tức là hai là không có sự đồng ý, tức là vật của người ta mà mình nghĩ là người ta đồng ý nhưng mà mình không đồng ý, người ta không có đồng ý mà mình xài của người ta thì cũng là phạm trộm cướp. Cái này thì nhiều đúng không ạ? Cái này giống nhiều khi bộ chung đúng không, xe người ta mình không đồng ý, người ta không có đồng ý mình mà xách xe người ta mình đi thì phạm trộm rồi đó, phải có đồng ý. Điện thoại người ta mà bây giờ mình không có, người ta không đồng ý mà cầm mình xài đó thì nó nhiều lắm. Cho đến cơ quan đó, quý vị thấy trong cơ quan hòa thượng giảng đó, những cái gì, cái phong bì vân vân, như là Lý Minh Nam á, làm ở cái cơ quan hành chính á, chẳng hạn từng cái phong bì ngài cũng phải xin phép dùng cho việc riêng. Rồi điện thoại cơ quan là không có được gọi cho việc riêng đâu đó. Rồi cái ngài gì cư sĩ Chu Kính Trụ đó đúng không, đó có xe riêng cũng vậy, không dám đi, xe cũng cấp cho nhưng mà không đi, xe được nhà nước cấp cho mà không dám đi cho việc riêng, khi nào việc chung mới lấy ra đi, còn việc riêng không dám đi đó. Được cấp xe, được cấp tài xế mà còn vậy đó. Chứ không phải bây giờ mình lợi dụng đủ kiểu hết, cái nào được cấp là mình tận dụng hết cỡ. Cái đó là phạm trộm cắp. Cho nên là người hiểu học giới luật rồi tự nhiên sẽ làm một gì, công dân tốt của đất nước, tự nhiên làm cán bộ tốt của đất nước, rất là tốt luôn. Cho nên học giới luật có lợi ích như vậy á, bây giờ chỉ cần hiểu được giới luật mà tự nhiên mình trở thành người, chắc chắn mình không nhầm giới, mình trở thành người tốt thôi. Tam, bất tạm dụng, tức là ba là không có dùng tạm, tức là người ta cho mình dùng tạm thôi mà mình lại dùng luôn. Ví dụ người ta cho mình mượn tạm hay dùng gì nó tạm mà mình dùng luôn đó. Không, mình đã là phạm trộm cắp. Tứ, tri hữu chủ. Bốn là biết có chủ, biết là có chủ rồi mà mình còn cố gắng xong lấy nữa. Ngũ, bất cuồng, tức là năm là không bị khùng điên, tức là mình lấy trộm mà mình không bị khùng bị điên, còn nếu mà bị khùng thì không sao đúng không, thì khùng nhiều khi lấy đâu biết của mình đâu, của người đâu. Lục là bất tâm đoạn, là sáu là tâm không không có loạn tâm, không có loạn tâm tức là tâm không có tán loạn, tức là vậy. Nhiều khi mình có tâm tán loạn vì lấy nhầm, đúng không? Ví dụ như hai cái xe giống nhau, bây giờ có cơ quan hai cái xe giống nhau mà giả sử cái trường hợp cái chìa khóa nó bị hư gì đó, quý vị nhiều khi quý vị đưa vô, quý vị ngồi lên xe người ta, quý vị đưa chìa khóa quý vị vô mở được luôn rồi chạy được, cái trường hợp đó hy hữu nhưng cũng có thể có. Và hoặc là cái điện thoại người ta với điện thoại mình giống nhau, rồi mình vội vàng quá mình cầm nhầm, thì mình cầm nhầm mình đi một đoạn rồi thì mình đáng lẽ là theo giới thì là ly bổn xứ, là rời khỏi chỗ rồi, là cứ bật đó nó rời khỏi chỗ rồi đó thì là phạm giới rồi. Nhưng mà vì mình đó là loạn tâm, mình bị loạn đó, lúc đó tâm mình nó không có chánh niệm, không chánh niệm cho nên mình lấy nhầm đó, thì cũng không có phạm, đúng không? Nhưng mà nếu cái trường hợp mà loạn, không loạn tâm mà mình lấy nhầm thì mình lấy cố tình thì phạm. Ở đây là không loạn tâm. Thất bất bệnh hoại tâm, tức là bảy là không có bị cái bệnh hoại tâm. Hoại tâm là cái tâm mình không nhớ đó. À, nhiều khi mình không nhớ cái đó là của mình hay là của người, cũng mình quên. Đó, quên, cái đó trường hợp quên. Mà quý vị không bị cái bệnh đó mà quý vị lấy là phải phạm giới trộm. Thử thất giả thủ trọng vật phạm bất khả hối, thủ khinh vật ngũ tiền dĩ hạ phạm trung khả hối. Tức là bảy cái loại này, bảy cái kiểu này mà lấy vật có giá trị cao, trọng là giá trị và cái giá trị thì phạm tội không thể sám hối. Còn nếu lấy cái vật mà cái giá trị thấp, tức là ở dưới giá trị 5 tiền, 4 tiền trở xuống thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Đó, thì quý vị hiểu được đúng là vậy đó. Lại có 7 trường hợp trộm: một là nghĩ không phải của mình, hai là không có sự đồng ý. Tức là đây là nếu mình ghi rõ là không có sự đồng ý và không người ta không đồng ý á. Ba là không dùng tạm, tức là người ta cho mình không có cho dùng tạm mà mình dùng tạm luôn. Đó. Bốn là biết có chủ. Năm là không bị khùng điên. Sáu là không bị loạn tâm. Bảy không bị hoại tâm. Bảy trường hợp này nếu lấy vật trộm vật có giá trị thì phạm giới trọng không thể sám hối. Nếu lấy vật giá trị thấp từ 4 tiền trở xuống thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Ở đây Đại Sư Ích mở mặt cho mình cái chữ tứ tiền dĩ hạ, tức là 4 tiền trở xuống. Như vậy đó là 7 trường hợp phạm giới khác. Đấy, có tiếp tục cái tình huống tiếp theo. 7 trường hợp lấy vật khác không phạm giới. Đây là đưa ra 7 trường hợp khác lấy không phạm giới. Hữu hữu thất chủng, lại có 7 trường hợp. Nhất giả kỹ tưởng vị thị kỹ vật. Một là nghĩ là của mình, tức là cho rằng cái vật đó là của mình, là vật của mình, cho đó là vật của mình. Tức là bây giờ nhiều khi mình lấy nhầm đấy, mình tưởng là vừa của mình thì mình lấy thì cái đó không phạm giới nha, không có trường phạm giới. Nhị giả đồng ý, thứ hai là đồng ý được, tức là được người ta đồng ý. Ở đây Đại Sư Ích mở mặt ra cho chúng ta. Tố tương thân hậu, văn nhã dụng thời, kỳ tâm hoan hỷ. Chữ tố có nghĩa là gì? Tố có nghĩa là ở đây có nghĩa là chỗ quen biết. Còn tương là lẫn nhau á, thân là bà con đối với sơ là người xa lạ, hậu có nghĩa là sâu đậm. Đó. Thì ở đây có nghĩa là những người bà con thân thuộc hay như thế nào mà quen biết sâu đậm lẫn nhau. Nghe được tôi, tức là biết được tôi á, khi mà biết hay là nghe, khi nghe tôi sử dụng cái vật đó thì tâm của họ hoan hỷ. Đó, giống như quý vị người thân với nhau đúng không? Bây giờ có người khác xài cũng hoan hỷ. Nếu không hoan hỷ thì phạm giới nha. Vợ chồng với nhau á, là người thân đó, Nhưng mà quý vị xài của chồng mà ông chồng không hoan hỷ, không cho, là cũng là ăn trộm trộm đó nha. Chứ không phải là tiền của chồng đó, rồi chồng không có đồng ý mình lấy đó, mình tự lấy luôn thì không được. Còn đây là có sự đồng ý, tức là mình lấy mình xài ông cũng vui vẻ thôi, không có vấn đề gì hết đó, thì quý vị không phạm. Quý vị hiểu không? Tình huống như vậy. Hoặc là cái xe của chồng mình lấy, ông ngủ rồi ông về ông ngủ say rồi mình thôi mình lấy xe mình đi đó, thì ông cũng biết, ông không biết, nhưng mà tới khi ông nghe ông biết mình lấy cái xe đó đi, ông cũng vui, à bên này chợ lấy xe mình đi không có sao. Thì những cái tình huống như vậy gọi là hoan hỷ, không phạm. Còn nếu như không vui thì sao? Không vui thì kêu cái xe tôi mà sao bà lấy rồi đi đó, không phạm giới đó. Cho nên cái nói phải hỏi nha, còn không mình phải thỏa thuận trước, cho phải là lần trước để khỏi phạm. Rồi cho nên là thường vợ chồng nhau thì đúng ra theo người Á Đông chúng ta, người Đông Nam Á đó, thì sẽ là như thế nào? Phương châm là của chồng là của vợ là của chồng, đúng không? Chứ khác với người phương Tây. Người phương Tây vợ chồng á chưa hẳn là xài tiền chung. Đó. Nhiều khi họ kết hôn với nhau nhưng mà họ không hề xài tiền chung. Tài sản riêng, cái gì cũng riêng hết, chẳng có gì là của chung hết. Chẳng hạn, họ có thể sống như thế. Cho nên là quý vị thấy nhiều cái chuyện thất cười lắm. Ở Việt Nam ấy rồi, dẫn bạn gái đi ăn đúng không? À, dẫn bạn gái đi ăn là người nam, tất nhiên bạn trai phải trả tiền. Nhưng mà quý vị đi ra ở châu Âu vân vân ở các nước, dẫn bạn gái đi ăn thì hai người trả. À, dẫn bạn mời đi ăn, quý vị mời những người bạn đi ăn, theo Việt Nam ai mời người đó phải trả. Nhưng còn không, ở phương Tây là gì? Mời đi là họ đi là phần ai nấy trả, phần ăn của quý vị trả đó. Tại như vậy rất là lạ kỳ, mình thấy lạ kỳ nhưng người ta thấy bình thường, rồi người ta thấy mình lạ kỳ. Đó gọi là trong năm loại kiến hoặc, cái đó gọi là kiến thủ kiến và giới cấm thủ. Đó là thành kiến. Cái đó nó không đúng không sai, mà do mình quen như vậy, thế hệ trước làm như vậy, thế hệ trước giữ như vậy, nó truyền cho thế hệ mình, gọi là giới thủ kiến. Và mình giữ như vậy, mình thành cho là đúng, thì gọi là kiến thủ kiến. Vậy thì hai bên nào đúng, bên nào sai, bây giờ biết bên nào đúng, bên nào sai đâu, có bao đâu. Không luận là đúng hay sai, mình chấp vào bên nào đều gọi là thành kiến, gọi là giới cấm thủ và kiến thủ kiến, hai điều đó. Cho nên mình hiểu cái vị ra tại sao ra mời người phương Tây người ta đi ăn đi uống vân vân, họ không đi, họ từ chối, là tại vì họ thấy đi họ cũng phải mất tiền, họ không đi. Còn Việt Nam mình mời cái là vui đi ngay, đúng không? Tại vì mời người ta bao, người ta trả tiền cho mình. Nên là ai mấy đặc biệt mấy bạn nữ nào mà xuất ngoại ra nước ngoài là phải biết điều này. Đi với người nam mà người nam không có trả tiền đâu, nó mời mình đó, nhưng mà nó không có trả tiền đâu, thằng ai nó trả đó. Đó cho nên là đó là mình phải hiểu đó. Và đó là mình hiểu được, cho nên cái nào đúng cái nào sai, bây giờ đúng sai đâu, đúng sai đâu đó. Mà quý vị chấp cái nào đúng cái nào sai đó, đó là mình rớt vào cái kiến thủ kiến và giới cấm thủ đó. Cho nên nó nhiều lắm, loại kiến hạt nó nhiều là vậy. Rồi tam giả tạm dụng, tức là bất cửu tức hoàng bổn chủ, tức là gì? Thứ ba là tạm dùng, không lâu sau thì sẽ trả lại cho chủ gốc. Tức là ở đây mình mượn dùng tạm thôi, rồi xong lâu sau, rồi sau đó thì mình sẽ không lâu thì mình sẽ trả lại cho chủ, thì không phạm giới. Tứ giả vị vô chủ, thứ tư là cho là không có chủ. Bất tri thử vật hữu nhân nhiếp thuộc, cái chữ này không phải chữ thuộc, phải đọc âm là chúc. Âm thuộc thì không phải đúng ở đây, chúc là tức là người ta bám dính lấy, tức là nhiếp thuộc, thường người ta đọc nhiếp thuộc nhưng mà là âm chúc mới đúng. Thì rất là người ta không biết rằng vật đó có người nhiếp lấy, dính lấy, tức là coi như người ta quản lý, người ta quản lý. tức là mình tưởng là vật đó không có chủ, cho nên mình xài, mình lấy. Còn nếu không biết, do là mình không biết thì không phạm giới. Cái này là tính theo điều thứ hai, là thiếu cái duyên thứ hai, nghĩ là vật của người khác. Ở đây mình nghĩ không có của ai hết, cho nên mình xài, không phạm giới. Ngủ cuồng, tức là trường hợp thứ năm là bị khùng điên. Thì do khùng điên thì đâu có tính nữa, đúng không quý vị? Người ta đâu biết cái của mình hay của người đâu, cứ lấy xài. Lục tâm loạn, à, tức là trường hợp thứ sáu là bị tâm bị loạn, tâm tán loạn. Nhiều khi mình lấy nhầm đó quý vị, lấy lộn của người ta, nhiều khi điện thoại hoặc tiền rồi có vân cái gì á, bật hai cái bật nhiều khi giống giống nhau á. Hồi xưa mà đi học á là hay có bị cái này. Quý vị biết là đi học á thường có cái bút á, rồi khi bút giống nhau, đặc biệt mấy cái dịp gì đó mua bút hay cái gì, người ta bán bút á, mua ủng hộ bút của các cửa sở trẻ mồ côi gì thế này kia đó, là mỗi đứa mua mấy cây bút hoặc là một cây bút, cho nên đứa nào cái bút giống nhau hết trơn á, một hồi á, để trên bàn không biết cái bút nào của mình, bút nào của người kia đó. Những trường hợp như vậy rất là nhiều, đúng không ạ? Đó, còn sinh viên á thì là, hay là học sinh mà ở chung với nhau á, mà con gái chắc ít, chứ con trai thì có cái trường hợp, con trai thì có trường hợp lấy lộn đồ của nhau mặc nữa. Ơi Thiện Trang thì Thiện Trang không biết sao, nhưng mà Thiện Trang kỹ cái đó lắm nha. Thiện Trang đồ Thiện Trang mà ai mặc là Thiện Trang khó chịu lắm, tại vì ui cái đồ của mình á thì không sao, nhưng mà người ta mặc vào á là người ta có thể lây bệnh cho mình á, tại vì cái quần áo mà quý vị đó. Cho nên là Thiện Trang không có hài lòng với việc đó lắm. Hồi xưa là không có hài lòng lắm. Thiện Trang không bao giờ lấy đồ của ai để mặc hết á, quần áo là không là không, nhưng mà bị người ta lấy là quần áo mặc là có. Thì cái đó là do loạn tâm. Nếu mà cố tình thì không phải loạn tâm, còn đây là vô tình thôi, nhiều khi lấy nhầm ở chung với nhau á. Đặc biệt đồ người tu, đúng không quý vị, vô đạo tràng á không ghi tên á, phơi đó là đồ nào đồ tu thì giống nhau á, mấy cái đồng phục tu hành, áo vạt đó, áo dài khò đó, vân vân, những cái áo đó thì rất là dễ giống nhau. Nếu không có ghi tên nó, không thiêu tên nó đó, lấy nhầm, phải biết thiêu rồi cũng lấy nhầm nữa, ở chung với nhau là nhầm lắm. Thì đó mà đó gọi là loạn tâm, nhiều khi tối tối vô rút nghiễn rút lộn đó, thì loạn tâm. Thì nếu mà loạn tâm thì không tính là tội trộm đó, không có tính trộm nha. 7 thất bệnh hoại tâm là cái trường hợp bệnh hoại tâm, tức là mình nói cái tên tâm quên á, quên không nhớ đó, nó không nhớ thì nhiều khi lấy nhầm của người khác. Thử thất giả thủ vật vô phạm, 7 cái trường hợp này mà cái chữ giả này mình có thể nói là người của 7 trường hợp này, hoặc là cái chữ giả này là trường hợp cũng được. 7 trường hợp này mà lấy vật thì không có phạm giới đó, cho nên là không phạm nha. Đó, trường hợp này không phạm. Rồi lại có 7 trường hợp: một, nghĩ của mình cho là vật của mình; 2, được đồng ý là thân quen với nhau, khi nghe tôi sử dụng thì tâm họ hân hỷ; 3, là dùng tạm không lâu liền trả lại cho nguyên chủ; 4, là cho là không có chủ, tức là không biết vật đó có người cai quản; 5, bị khùng điên; 6, tâm tán loạn; 7, bị bệnh hoại tâm. 7 trường hợp này nếu lấy vật thì không phạm giới. Quý vị nhớ là không phạm nha. Mình khi nào lấy người ta mấy đôi này, thế nhiều người không học cái chỗ này rồi hoang mang, kêu ôi con lấy mất của người ta là con phạm giới rồi. Quý vị không có tâm đó thì không có phạm đâu. Mình phải nhớ 7 trường hợp này. Rồi bây giờ chúng ta tới một cái tình huống khác, mà tình huống này cũng có trong thực tế đây. Phán tội làm chết cái thực của người khác. Ở đây có đưa ra một ví dụ thời Đức Phật. Hữu nhất cư sĩ chủng thực La Bạc, ta bạc à, La Bạc à, tức là gì? Có một vị cư sĩ chủng là trồng, thực cũng là trồng luôn à, thì chủng thực à, cái chữ chủng này có đôi khi là chúng à, chủng thực là thiện căn á, là trồng thiện căn quý vị. Thì đây là La Bạc. La Bạc là từ điển tra ra đó là cây cải à, rau cải đó quý vị, rau cải. Quý vị chắc biết, ai cũng biết rau cải đúng không ạ? Đó là có một vị cư sĩ thì trồng, họ trồng trồng trọt rau cải. Hữu hữu nhất nhân, lai trí viên sở. Lại có một người đến, đi đến cái nơi của cái vườn đó, cái viên là vườn, sở là danh từ là nơi chốn, đến nơi cái vườn đó. Đó, tới bây giờ quý vị trồng, giả sử quý vị trồng rau cải rồi, có một người cư sĩ khác tới cái vườn rau cải của quý vị. Ngữ cư sĩ ngôn, tức là nói với cư sĩ đó rằng: giữ ngã la bạch, hãy cho tôi cái rau cải đó. Tức là bây giờ tới xin người ta, hãy cho tôi rau cải. Bây giờ người ta tới xin. Cư sĩ vấn ngôn, cư sĩ hỏi rằng, tức là cái cư sĩ hỏi rằng, ở đây phải hỏi vấn mà, vấn ngôn là hỏi rằng, phải hỏi vấn là hỏi, hỏi rằng gì đây. Nhữ hữu giá gia, nhữ là cái ngôi thứ hai, là ông bà anh chị gì đó vân vân. Có giá, chữ giá có nghĩa là cái giá cả, có tiền không đó, ý là tiền đó. Có tiền hay không, chữ gia là từ để hỏi như vậy. Anh có, anh hay là ông có tiền hay không. Rồi tiếp tục nói tiếp là gì. Vi đương trực sách, thì vi chữ vi ở đây có nghĩa là gì, ở đây có nghĩa là thôi, là thỏa mãn được cái mong muốn này, ngay được cái mong muốn đó, ngay cái mong muốn đó. Tức là nếu mà anh có tiền thì sẽ thỏa mãn được cái mong muốn đó ngay. Anh có tiền hay không, tôi có tiền thì tôi đưa cho ngay, tôi đưa rau cải ngay. Hỏi như vậy. Chứ cái chữ này trực, vi đương, chữ này đọc âm là trực sách. Thật ra là phải âm trị sách, trị thì đúng hơn, cái trực, trị là giá trị. Âm trực là không đúng, ở trong từ điển bình thường nó không có âm, nhưng mà là trị. Còn sách có nghĩa là cái mong muốn. Ở đây thì để dịch ra cái nghĩa là trực, âm trực thì đúng hơn. Âm trực có nghĩa là ngay, phó từ. Còn sách là mong muốn. Cho nên là ở đây đọc trực cho mấy trị, thì dân nhầm ở dưới mới đọc âm trị. Vi đương trực sách có nghĩa là thì sẽ thỏa mãn được cái mong muốn ngay. Không ngay được mong muốn đó, mình sẽ sắp xếp từ lại. Đáp ngôn, tức là người khách đó họ đáp. Ngã vô giá giả, tức là tôi không có tiền. Đó là tôi không có tiền, tức là tới rồi lấy không thôi, để xin không thôi đó. Cư sĩ viết, tức là bị cư sĩ đó nói. Nhược tu la bạc, đương trì giá lai. Tức là nếu mà muốn, cái chữ tu là muốn, cần động từ cần. Nếu mà cần cái rau cải thì phải mang tiền đến. Tức là bây giờ hãy đem tiền tới tôi mới cho, chứ còn không mà tôi mới bán cho chứ tôi không cho đó. Ngã nhược đảng giữ nhữ giả, hà dĩ cung triêu tịch chi thiện gia. Đó là gì? Tôi nếu mà cái chữ này đọc cái đảng này á, có nghĩa là chỉ. Nếu tôi chỉ có, mình dịch theo tiếng Việt á, chữ nếu phải đi xếp ở đầu, tại vì chữ Hán thì đôi khi cái như nếu nó để đằng sau, nhưng mà mình chủng tiếng Việt á mà phải nếu để đằng đầu. Nhược này, nếu. Nếu tôi chỉ có cho ông không thôi thì lấy gì, hà dĩ đó là lấy gì để lo, chữ cung là cung cấp á, là lo cho cái chữ thiện này là bữa ăn sáng tối. Chữ triêu là buổi sáng, chữ tịch là tối đó. Trong kinh, trong Quy Sơn Cảnh Sách nó có câu là triêu tồn tịch vong, sát na như thế. Là triêu là chữ tiêu này nè, triêu, triêu là buổi sáng, sáng còn, tối mất gọi là triêu tồn tịch vong. Sát na như thế tức là trong một sát na thôi thì qua đời khác. Đó là nói đến sự vô thường tấn tốc trong Quy Sơn kinh sách đó. Đời vô thường thì ngài Quy Sơn dùng cái chữ bốn, cái tám chữ thôi, triêu tồn tịch vong sát na như thế là đủ nói về sự vô thường. Thì ở đây chúng ta thấy chữ triêu tịch là triêu là buổi sáng, tịch là buổi chiều, buổi tối. Còn chữ thiện này chính là bữa ăn. Như vậy tức là tôi, nếu mà tôi chỉ cho ông không thôi đó, thì tôi lấy gì để mà lo cho bữa ăn sáng tối của gia đình tôi, của tôi đó. Ý nói vậy là không cho không, bán thôi. Đây, ví dụ như vậy. Thì ngài xin đọc lại đoạn này để quý vị hiểu nắm. Có một vị cư sĩ trồng trọt rau cải, lại có một người khác đi đến chỗ vườn rau, nói với vị cư sĩ đó rằng: hãy cho tôi rau cải. Vị cư sĩ hỏi rằng: ông có tiền không? Là thỏa được mong muốn ngay. Đáp rằng: tôi không có tiền. Vị cư sĩ nói: nếu muốn rau cải phải đem tiền đến. Nếu tôi chỉ cho ông không thì lấy gì để lo cho bữa ăn sáng tối? Cũng đưa ra lý luận hay không quý vị không? Quý vị thấy không? Cái cách nói chuyện á, quý vị nếu mà học cái cách gọi là người đời người ta nói cái cách đó không? Trong kinh Phật có nhiều cách nói chuyện hay lắm. Như đây là nói chuyện đó, quý vị không? Bắt người ta nói như vậy người ta đâu có thể nào nói được, không cho nói tôi bán à. Tôi không cho vậy tôi còn phải lo cho gia đình nữa. Tôi nó lấy đâu mà lo cho bữa ăn sáng bữa ăn tối của gia đình tôi đây. Đó, cách nói quý vị không? Cho nên đạo lý ứng xử trong nhân gian có luôn, mà cái tình huống này đúng, mình nói thật. Nó đúng mà. Đâu có phạm giới không? Đâu có phạm giới, nói dối đâu. Cư sĩ mà, vị cư sĩ nói thật, đúng như vậy. Để theo con quý vị không? Đó cách nói thật đó. Rồi bây giờ người khách nói sao đây? Rồi khách ngôn tức là người khách nói: nhữ định bất giữ thành gia. Cái từ này hơi khó hiểu nhưng mà chúng ta cũng dễ. Nhữ là ông, anh chị gì đó, ông bà gì đó. Định là chữ định này thì có nghĩa là rốt cuộc, nó phó từ. Chữ bất cũng là phó từ luôn, hai cái phó từ. Rồi giữ là cho, mà động từ thành. Chữ thành này có nghĩa là danh từ, là 1/10 hay là lượng từ là 1/10 đó. Gia là từ để hỏi, tức là ông rốt cuộc hoặc là ông nhất định là không có cho tôi 1/10 được ư? Tức là cho một chút thôi, có được không? Đó, nói vậy đó. Tức bây giờ xin nhiều cũng được thì cho, giờ cho một chút thôi. Mỗi nó cái chữ thành là 1/10, cho chút thôi. Chủ viết tức là người chủ nói. Người chủ của vườn rau nói: ngô khởi đắc giữ nhữ. Tức là bây giờ không nói phương tiện nữa, bây giờ nói thẳng luôn. Ngô là tôi. Chữ khởi á, chữ khởi là há sao, tôi cớ sao lại phải cho ông. Chữ đắc là phải, giữ là cho. Tôi cớ sao phải cho ông? Tôi phải cho bà, đúng không? Đó, nói như thế. Đây vị cư sĩ, đây là hai, thật ra là hai người nam, tại vì đang học với U Bà Tắc mà. Tức là nói là thắng luôn, bây giờ tại sao tôi phải cho luôn? Bây giờ nói bây giờ cái ông kia trở phàn xin xỏ thì cho 1/10 thôi cũng được, cho chút thôi cũng được. Thì người nào ông này cũng nói luôn: tôi cớ sao tôi phải cho ông? Đó, bây giờ nói thẳng chứ không có nói lò bữa ăn sáng tối nữa. Rồi khách tiện dĩ chú thực linh thái can khô. Tức là người khách đó bèn dùng cái chú thuật, tức là trì chú, người ta âm thầm trì chú, rồi khiến cho cái rau, thái là rau đó nó khô héo chết hết. Ý là vậy, khô héo chết đi, tức là bây giờ không ăn được thì phá. Gọi là ở Việt Nam mình có câu là không ăn được đạp đổ, có tình huống này không quý vị? Đấy, có. Tức là bây giờ xin người ta không cho rồi ghét, dùng chú thuật. Hồi xưa thì dùng chú thuật, bây giờ dùng cái chiêu gì? Giờ lén đúng không, bắt đầu dùng cái gì, rải thuốc gì đó, cho gì đó khiến cho cây người ta chết đi. đó. Quý vị thấy có nhiều cái nhà đó, anh tới xin ăn trộm, ăn trộm không được, bữa sau nó tới chặt hết gốc cây, cây sầu riêng đó, chặt luôn quý vị, cà phê cũng chặt luôn đó. Cái trường hợp đó là ở Tây Nguyên có đó quý vị, ở chỗ Thiện Trang ở có đó, ở chỗ Thiện Trang là cái quê, là có trường hợp đó, nó chặt cây luôn quý vị đó. Vậy bây giờ có phạm giới hay không? Cái người đó giả sử người chặt đó, người phá như vậy, bây giờ ở đây tình huống là cái người mà trì chú làm cho cái rau cải nó chết hết đó, nó khô héo nó chết đó, đây có phạm giới hay không, phạm giới trộm cắp hay không? Đấy, chúng ta phải coi được. Đây là một tình huống rất thực tế, đúng không? Hoặc là bây giờ giống như mình xin người ta cái gì đó, cái xe hay cái điện thoại gì không được, cái tức mình cuối cùng mình làm cho thấy người ta để điện thoại trên bàn, mình cố gắng mình làm cho rớt bạch xuống cho nó hư cái điện thoại thì phá đi đó, làm như vậy thì mình không lấy đúng không, nghĩ là không lấy chắc không phạm giới đúng không. Bây giờ có biết phạm giới hay không, chúng ta coi thử coi phạm hay không trong tình huống này thì mình suy ra được. Hồi tự sanh nghi, tức là trở về thì tự mình sinh ra nghi ngờ. Tương vô phạm bất khả hối gia, tức là khi mà trở về, người ta trở về thì người ta nghĩ rằng cái chữ tương này có nghĩa là gì? Tương này có nghĩa là có thể, có thể rằng không có phạm, vô là không có, không có phạm vào cái giới mà không thể sám hối hay không. Tức là bây giờ nghĩ lại chắc là mình phạm giới trộm không thể sám hối mất rồi. Bây giờ có thể hy vọng là cái đó mình làm như vậy nó chưa có đến mức độ phạm đến cái tội không thể sám hối, nó là phạm nhẹ nhẹ thôi. Ý là người ta cũng nghĩ lại chắc mình cũng phạm giới rồi đó, nhưng mà không biết mình có phạm nên có thể là phạm giới nhẹ hơn không đó. Ý là nói như thế. Thì bây giờ làm sao đây, mình bây giờ mình chịu đúng không, mình có đâu biết hỏi ai đúng không, mình phải đi tìm luật sư để hỏi. Tức là vị thầy giỏi về giới luật là luật sư đó. Bây giờ như bây giờ cái tìm Hòa Thượng Minh Thông nó hỏi đúng không đó. Như quý vị thì bây giờ quý vị tìm Thiện Trang để hỏi, còn thời Phật thì chắc hắn tìm Đức Phật để hỏi. Ở đây vị cư sĩ này sẽ làm tiếp nè. Vãng quyết Như Lai, vãng là đến, quyết, chữ quyết này thì theo từ điển nó sẽ là mở ra, bày ra, tức là kể ra, kể cái chuyện đó đối với Đức Như Lai, tức là Đức Phật. Phật ngôn, tức là Đức Phật nói rằng: kế trị sở phạm, khả hối bất khả hối. Đó. Thôi chúng ta đọc tới đây để dịch tới đây rồi đoạn sau nói tiếp. Tức là gì? Kế thì kế đây này là tính toán. Đó. Tức là kế toán á quý vị, là cái chữ kế này nè, là tính toán cái giá trị, chữ trị là giá trị mà đã phạm. Tức là bây giờ mình muốn biết cái tội đó nặng hay nhẹ thì cái tính toán cái giá trị đã phạm. Khả hối bất khả hối mà quyết định là có thể sám hối hay là không thể sám hối. Tức là bây giờ coi thử cái lượng rau đó, lượng rau cải làm chết đó, giá trị nó bao nhiêu. Tính ra cái giá trị mà từ 5 tiền trở lên á thì là không thể sám hối. Đó, cho nên là đừng tưởng không lấy, phá không là không sao nha, phá của người ta cũng là phạm tới trộm đó. Cho nên cũng là mất giá trị của tài sản người ta. Cho nên là vẫn có phải tính theo giá trị mà mình đã phá hoại. Cho nên là đừng tưởng là phá hoại không lấy là không có tội trộm. Tội trộm phải mở rộng ra như vậy. Cho nên là tính ra tội trộm nhiều lắm quý vị. Từ đây mình mở ra có tội trộm pháp nữa. Trộm pháp là thế nào? Mình bây giờ nha, trộm pháp là thế này, người ta đang học tu học trong đạo tràng, ví dụ như đạo tràng chúng ta đây, nên có những người tu học vậy, có những người khác họ vô họ phá, họ lôi kéo người này kia cho văng ra khỏi đạo tràng đó, thì cái tội đó là tội trộm pháp. Vì đây là nếu mà đạo tràng người ta là tội là chánh pháp, người ta đang tu tốt mà quý vị phá như vậy đó, tội trộm pháp. Cho nên cái tội đó nặng, cho nên cái tội đó nặng, rất nặng. Và cho nên đọa tam ác đạo là vậy đó, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh là do vậy đó, là cái tội quy về cái tội trộm pháp, cướp mất pháp của người ta. Pháp đây là chánh pháp, là giáo pháp đó. Cho nên là người xưa mới nói là gì, thà động nước trong sông còn hơn là động tâm người, nằm động tâm người tu đạo. Đó, bây giờ người ta, nhiều người không sợ chuyện đó, cứ lôi kéo đạo tràng người ta đang tu ngon lành mà làm cho dẫn cho người ta đi lạc đường đó, lôi ra khỏi đạo tràng, cái tội đó là tội trộm pháp, cho nên nó rất nặng đó. Quý vị thấy là cái tội đó là tội, và thậm chí nó phạt thêm cái tội là phỉ báng chánh pháp nữa. Đấy, quý vị thấy không, cái tội phá hoại không nữa, mới cái phá hoại tài sản này thôi mà đã tội nó nặng rồi, còn hú một chi mà phá đến chánh pháp. Nên là không học cái luật á là đáng thương, cứ nghĩ làm theo cái lợi ích của mình thôi. Rồi như vậy ở đây là Đức Phật cũng không có nói là thế nào, bây giờ chỉ cần tính theo cái giá trị của đám rau đó. Đó thì bây giờ có thể là ta sám hối hay không sám hối, nhưng mà tính thế nào ở đây còn nói thêm nữa là hành diệp hoa thật giai giữ căn đồng, tức là hành tương tỷ trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Chứ hành này có nghĩa là gì, là cái thân cây, hành tương trị, tức là cái thân cây nó hướng lại nhau, nó thẳng với nhau á, nó tương trị, tức là tương xứng với nhau, nó thẳng lối nhau á, đó là hành tương trị. Thì chữ hành này là thân cây, cái thân cây cải nè đó. Rồi diệp á, diệp là cái gì, cái lá ha, như lá đó quý vị, cái lá cây. Rồi cái hoa, cho đến nó thật tức là, hay là thật á, thật là quả. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có chữ mấy chữ này, ở phẩm mười mấy đó quý vị thấy có này đúng không đó. Giai giữ căn đồng đó, đều giống căn bản, giống nguồn gốc như vậy, tức là đều tính tội như thế đó. Chứ không phải quý vị phá rau không là không tính mấy cái lỗi của thân cây cho đến lá cây, rồi hoa, rồi trái, quý vị không tính, không phải, tính hết, cộng vô. Tức là cộng dồn vô hết. Ví dụ như quý vị chặt một cây sầu riêng thì bây giờ tính coi giá trị cây sầu riêng nó bao nhiêu. À, chặt của người ta đó, cây sầu riêng là có trái sầu riêng nè, bao nhiêu trái nè, rồi lá cũng phải tính vô nè, rồi cái thân cây cũng phải tính nè, tính hết. Đó. Tính cái quả, tính cái trái, rồi tính hoa, rồi tính hết cái tội đó, cộng vô nó ra thành cái giá trị chung. Giá trị chung rồi đó, rồi bắt đầu quy ra năm tiền thì phạm tội không thể sám hối. Cho nên dễ lắm, cộng hồi đủ. Quý vị nghĩ coi cái cây đó người ta trồng bao nhiêu năm, đúng không? Người ta trồng mất con bao nhiêu sức, thì như vậy cái công sức đó nó tính ra, nó cộng hết giá các giá trị. Cây sầu riêng nè, bán được gỗ nè, vân vân nè, rồi che bóng mát nè, vân vân này kia, đủ hết các loại, cuối cùng phạm giới trồng liền, đủ năm tiền phạm giới trồng. Rất dễ đúng không? Cho nên là không học cái luật thì thôi, học rồi thấy hết dám làm mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi này, đúng không? Yên tâm, quý vị học với luật thời gian là quý vị hiền hẳn luôn, quý vị làm một người tốt, công dân tốt của xã hội luôn. Cho nên thiền gia không biết tại sao bây giờ người ta không giảng cái luật, người ta chỉ giảng gì là toàn yêu đương, giống cái ngọn không, giảng cái vấn đề cư xử với nhau thế này kia, mà không giảng về cái gốc như thế này. Nếu mà giảng được gốc, nguồn gốc như thế này là tự nhiên dân, mọi người Phật tử, mà mình nói mọi người Phật tử đều tốt lành hết. Những bạn trẻ mà đi học các khóa tu mùa hè được học giới luật như thế này, tự nhiên các bạn cũng sống tốt lên. Và khi đã sống tốt rồi thì pháp luật thế gian cũng được tuân thủ, đất nước sẽ bớt đi những người phạm tội, nhà tù sẽ bớt đi như vậy, và công an cũng bớt đi phải lo vất vả, luật sư cũng bớt, gọi là tòa án bớt khổ, đất nước được yên bình. Cho nên là giới luật nhà Phật là viên mãn tất cả, nhưng mà rất tiếc vào thời mạt pháp ít người giảng, ít người đề xuống, thậm chí người ta còn hạ tiêu chuẩn giới luật xuống nữa, đúng không? Thành năm điều đạo đức, khiến cho đạo đức thì người ta muốn làm thì làm, không muốn làm thôi, hạ thấp xuống. Đó là mạt pháp. Nên mà người ta không biết là cái tội mà sửa đổi những cái điều của nhà Phật đó là tội đọa địa ngục. Quý vị nên nhớ, sửa kinh Phật là đọa địa ngục đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà thời giờ thì người ta cũng chả tin sâu nhân quả, tin gì hết. Người ta sẵn sàng, người ta làm. Kinh điển thấy chỗ nào hợp với mình thì để, chỗ nào không hợp thì sửa. Rất là nguy hiểm, rất là đáng sợ. Thời này thôi khỏi nói luôn. Cho nên thiên tai nhân họa đủ thứ chuyện là đúng rồi. Thì Giang sẽ đọc phần dịch này. Người khách nói: ông rốt cuộc không cho một phần mười ư? Người chủ nói: tôi sao phải cho ông? Người khách bèn dùng chú thuật khiến cho rau khô héo. Khi trở về tự sanh nghi ngờ, có thể không có phạm giới trọng, không thể sám hối không? Tức là ở đây nếu mà mình để chữ chăn thì nó rõ hơn, nó suôn hơn, nó khỏi bị lập từ. Tức là bây giờ có lỡ làm rồi, không biết mình có thể không phạm giới trọng hay không. Đến kể bày với Đức Như Lai, Đức Phật nói: tính theo giá trị đã phạm là giới phạm giới là có thể sám hối hay không thể sám hối. Các loại thân lá hoa quả đều căn bản giống với nguồn gốc như vậy. Tức là điều tính theo cái kiểu như vậy. Thì đó là mình đưa ra một tình huống. Quý vị thấy chúng ta học điều viên mãn đúng không? Bộ này chúng ta học rất căn bản, học rất thực tế, không có học cao xa. Còn bộ giảng kia thì chúng ta học cao xa hơn rất nhiều. Thì hôm nay thời gian cũng đã hết rồi. Hẹn quý vị vào hôm khác. Chúng ta còn một đoạn nữa thì chúng ta sẽ bữa sau chắc chắn chúng ta sẽ vào phần giới tiếp theo. Còn tại vì còn một khúc nữa thôi là hết giới này. Chúng ta sẽ vào giới thứ ba, giới cực kỳ quan trọng trong thời hiện đại này, đó là giới tà dâm. Giới dâm dục á, là giới dâm. Để quý vị học, để quý vị nắm, và đặc biệt những người trẻ phải học, chứ không là phạm rất nhiều. Người thời nay phạm rất nhiều, nhiều người người ta tưởng không phạm, cho nên là họ không biết. Bây giờ mình học, mình biết. Thì thôi, hôm nay cũng đã hết giờ. Hẹn quý vị vào hôm khác. Dạ, A Di Đà Phật. Tuần này chúng ta có học Phật vấn đáp vào tối thứ sáu, 8 giờ tối thứ sáu giờ Việt Nam, ở trong Zoom. Quý vị tìm trên cái bài Cộng Tu Online có cái số Zoom đó. Quý vị cần hỏi gì thì vào, còn không cần thì cũng không cần vào. Nhiều khi ở trong đó có những câu hỏi rất hay, nhưng mà cũng có khi có những câu hỏi không hay gì hết. Hỏi toàn gì đâu không thì nhiều khi nghe phiền não, nhiều khi nghe cũng hay lắm. Nhiều khi hỏi về niệm Phật, hỏi về tu tập thì rất tuyệt vời. Nhưng có nhiều khi họ có những cái câu hỏi về cuộc đời vân vân thì mình cũng phải từ bi họ giải đáp. Cho nên quý vị cần thì mới vào nha. A Di Đà Phật. Dạ, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hâm, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.